Huyền Nhung xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream trên kênh Hoàng Quý Sinh Channel ạ. Thật lòng thì rất là cáo lỗi cùng với tất cả quý vị vì livestream của chúng ta đúng ra là được thực hiện vào lúc 21 giờ nhưng vì những cái lỗi của đường truyền thành thử ra là live xin quý vị hoan hỷ là thông cảm ạ.
Thật ra xin lỗi là tại vì có lẽ cái đường truyền của Nhung bị vấn đề cho nên là từ sáng tới giờ cũng thử mà nó khó khăn quá, vô rất là khó. Thì quý vị cũng thông cảm giùm tại vì cái này là tình trạng chung của mọi người. À, cho nên là không 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 có phải lỗi của ai hết á mà lỗi của internet. Nhưng bây giờ là không nghe Lệ Mẫn. Xin thưa với quý vị đó là đặc biệt là hôm nay đó là có khách mời là có chị Lệ Mẫn, tên là Tô Mân, pháp danh là Lệ Mẫn. Thì trước tiên là tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel ha. Và kính chúc quý vị là một ngày hôm nay sẽ nghe được nhiều điều hay. Mọi thứ nó sẽ hay hơn những lần trước. Và kế đây thì xin quý vị hãy chào mừng khách mời đặc biệt của chúng tôi. Và con Huyền Nhung chút xíu nó sẽ trở lại với quý vị nha. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà bây giờ tạm thời thì vì live video nó đã lên rồi cho nên chúng ta có thể cứ tiếp tục nói, và khi nào Huyền Nhung trở lại thì chúng ta sẽ nói thêm những cái điều mà bổn phận của MC cần làm nha. Rồi bây giờ xin chào Lệ Mẫn. Xin Lệ Mẫn chào quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel.
Mô Phật con xin chào thầy Hoàng Vĩ Sơn, xin
Dạ
chào
mô Phật.
ba con chị làng ta và chào tất cả bà con ở làng ta. Thì hôm nay là cái duyên rất lớn mới được gặp thầy, gặp cả làng ta. Thì con xin gửi lời chào trân trọng nhất.
Bên Nhung thì vào nhưng mà không được cho nên là cứ từ từ đi. Vậy thì Lệ Mẫn là vào trong làng ta đến nay là được bao lâu rồi hả?
Dạ, con vào làng ta là từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, đến nay là 1 năm 6 tháng rồi thầy.
Chà, nhớ mà nhớ nhớ rõ nhớ kỹ.
Dạ.
Nhớ quá kỹ luôn.
Tại ngày mà con được vào làng, trời ơi con mừng lắm. Con chờ khi mà cái duyên mà con được vào làng là con nhờ con bé con giới thiệu. Dạ, khi mà con được vào làng thì nó nói là má ơi, thầy sẽ cho 3 câu hỏi. Rồi sau đó má trả lời được là thầy cho vào. Thì khi mà con trả lời được 3 câu hỏi, con ngày nào con chờ ấy, nhưng mà hình như cũng có ngày ra sao á, thì là cái điều con rất vui mừng nhất.
Nhưng mà cái bé gái đó là tên tên gì, là con ruột, là con gái của Lệ Mẫn chứ phải không?
Con là bé là Trương Thị Vân, là bé nó vào vào làng trước con.
Đúng rồi, nhưng mà ở trong đó là cái nick cũng là Trương Thị Vân luôn.
Dạ, Trương Thị Vân luôn.
À
Dạ.
hay ha. Ừ. Rồi thì khi 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 mà vào đó rồi đó, mà cái vấn đề là đầu tiên là tại sao lại tự nhiên lại muốn vào trong trong trước đó mình có tu gì chưa, hay là chưa có tu gì hết?
Dạ, thưa thầy, nếu như mà nếu tu á thì con quy y đã hai mấy năm rồi đó thầy.
Năm mấy năm rồi?
Dạ. Nhưng mà cái duyên mà để mà hiểu biết thì hạn chế, tại vì con sau này con có cái chùa gần bên thì tối tối là con hay đi sinh hoạt thôi, sinh hoạt lên đó là mình tụng kinh niệm Phật, chứ còn mà để mà tìm hiểu như thầy nói thì không có. Thì con khi mà vô rồi con mới thấy nhiều điều con để học nữa. Dạ. Là khi mà con biết nhiều là từ khi mà con được vô làm của mình.
Vậy tức là mình đi chùa, vậy đi chùa thường thường mấy thầy cũng phải giảng gì chứ ta?
Dạ có giảng, nhưng mà khi mà thầy cứ giảng là vô tụng kinh rồi vô sám hối vậy thôi, chứ còn nó giảng mà vừa nhiều thì cũng không có.
À, tức là các thầy chỉ hướng dẫn cái cách hành trì là nhiều, chứ còn không có hướng dẫn cho, hay là không có giảng giải để cho hiểu được mọi thứ.
Dạ đúng rồi, cứ vào ban ngày thì nói chung là con kinh doanh bên mua bán vật liệu xây dựng á, rồi
À.
tối là 6 giờ là con đi về chùa, thì 6 giờ là thầy là vô lỡ để mà tụng kinh, thì cứ vô tụng kinh xong rồi cũng về để thôi, rất có thời gian mà. Dạ rồi sau này con có tìm hiểu thêm, có sư cô dạy về giáo lý Phật Pháp á, thì con có vô học được ít, nhưng mà học đó nói chung là về lịch sử của Đức Phật.
tức là mình làm những cái việc mà chỉ hiểu để mà hiểu, chứ còn hiểu xong rồi không biết làm gì, áp dụng gì vô trong đời sống
À, cuộc sống con thấy cũng hay hay như thế này, là nhiều hồi trong vấn đề mà quá trình kinh doanh ấy, thì nói chung là như vấn đề tiền bạc, ví dụ người ta họ mua con nhưng mà họ lại họ không trả, thì nếu
mình.
con chưa tu á thì con phải đòi cho bằng được, nhưng mà chưa tu con cảm thấy là thứ nhất là nếu là chắc kiếp trước mình nợ họ, thứ hai là thôi mình bỏ đi, mình làm việc khác đi, mình sẽ có nhiều hơn, mình hơi nào mình cứ đi đòi vậy thì nó cực lắm, thì con
Với
thấy
lại nó cũng kỳ nữa ha, đòi
dạ
hoài thấy mặt nó cũng chai
dạ
chai.
con thấy là nhiều hồi con nói là người ta kêu là chị ơi sao mà chị nợ tôi hỏi hồi chị không trả, tôi thấy hỏi chị tôi kỳ ghê á, bạn nói trời tôi kỳ mất mà chị dạ.
À, bây giờ thì mình đã có Huyền Nhung trở lại, mà thật ra đó bữa nay đó thầy mới mới thấy được là cái vai trò của Huyền Nhung quan trọng nha, tại vì không có Nhung á, không có một điều là tự nhiên thầy thấy thầy nó mệt người là thầy ghê luôn á, là phải phải làm những cái chuyện mà của MC. À, thôi bây giờ thầy 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 nhường lại cái phòng cho Điệu nè. Đây.
Dạ. Một lần nữa là con xin cáo lỗi cùng với thầy, cũng cô Lệ mà cùng với cô Lệ Mẫn, cùng với vị khán giả. Không biết là ngày hôm nay á, mình đã mắc cái lỗi gì mà quý vị oan gia trái chủ là cản đường cản lối rất là nhiều, thoát ra thoát vào bi lai đâu đó là cả chục lần, và cứ phải nhẩm niệm Chúa Diệt Sư liên tục luôn để nhờ ngài gia hộ làm sao là cho cái đường truyền nó được tốt ạ. À, và Nhung cũng kiểm tra trên Facebook đó thì thấy rằng là cái hình ảnh của mình á nó chưa có, nó không có được đẹp, nó không được chỉnh chu. Tuy nhiên quý vị vẫn nghe được tiếng của Nhung đúng không ạ? Dạ. À, vậy thì cho Nhung xin phép được giới thiệu lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình livestream số 16 Người Thật Việc
Điều
Thật
mình là
trên kênh Hoàng Quý Sơn Channel, đúng lịch là 21 giờ ngày thứ bảy, tức là ngày 16 tháng 10 năm 2021, nhưng mà vì những cái lỗi kỹ thuật về đường truyền thành thử ra là livestream này là bị trễ hơn là 30 phút so như với thông báo, xin quý vị hoan hỷ thông cảm ạ. Trên màn hình thì khi mà Nhung chưa xuất hiện á thì quý vị khán giả cũng đã được gặp thầy với cô Lệ Mẫn, đó chính là khách mời của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa con xin mời thầy Hoàng Quý Sơn và cô Lệ Mẫn quay trở lại màn hình.
À. Rồi. Rồi, chào mừng
Dạ con kính chào thầy, kính chào cô.
Nói chung là nhìn thấy được hình ảnh con là thầy vui trong lòng rồi. Còn nói xấu xấu thì sao, nó kệ, biết con đẹp gái là được rồi. Mà hôm nay là đặc biệt. Nhờ con nhìn mờ mờ vậy đó, thầy nó đỡ đỡ chút xíu, chứ ngồi kế bên hai người đẹp vậy thầy nhìn nó bị mờ mờ không có vui lắm.
Dạ cô thầy ơi, con không biết là nãy giờ khi mà con chưa được lên hình á thì cô Lệ Mẫn và thầy đã trò chuyện những thông tin gì với khán giả rồi ạ?
À, thì thầy có hỏi Lệ Mẫn là đã vào làng ta được bao nhiêu, bao lâu rồi đó.
Dạ
Mà cô nhớ kỹ lắm, cô có viết lại rõ ràng luôn đó, cũng giống như ngày birthday vậy đó. Ngày gia nhập làng ta cũng giống như ngày birthday. À, mà nói tới nói lui là sắp chuẩn bị tới ngày birthday của làng ta rồi đó nha, tới tới ngày 30 tháng 10 rồi đó.
Dạ đúng ạ. Và hiện tại thì ban điều hành cũng như là nhóm admin cũng đang rất là nhanh chóng với rất là nhiều những cái sản phẩm và nhiều những cái sự kiện chương trình để chào đón ngày sinh nhật của làng ta ạ. Và cũng
mà tới đây rồi tự nhiên con biến mất khỏi khung hình vậy đó, giống như ma vậy đó, dễ sợ lắm. Nghe tiếng con nói ra rõ ràng nhưng chỉ không thấy hình con thôi. Con rồi bây giờ rồi coi như con tàng hình đi. À, vậy à. Không thì tại vì cũng con cũng thấy vậy đó, cũng như là khi mà con mời cô Lê Mẫn lên, thầy không có nắm được cái chủ đề, cho nên là thầy lúc này là thầy phải nói chuyện với Lệ Mẫn giống như là thầy đang nói chuyện với mọi người bình thường vậy thôi, chứ thầy đâu biết nói gì về cái mà những cái sắp xếp của con đâu, bởi vì thầy có biết trước cái gì đâu. Nhưng mà không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có vấn đề gì hết. Chính xác. Ừ, từng này kệ nó, chừng nào nó lên nó lên, không thôi con cứ tàng hình nói thôi cũng không sao.
À, thì lúc đó cô chờ được mà thầy chấp nhận á thì cô mừng lắm, nói chung là rất là vui hạnh phúc khi được vào vào làng mà để mình học hỏi thêm á.
À, vậy à. Nghe tức là thầy con và Lệ Mẫn nói chuyện thì vẫn nghe nhau, nhưng mà chỉ có cái là khi mà vô trong 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 Facebook á, thì lại không nghe tiếng của con. Rồi. Lệ Mẫn thử nói gì xem, coi con nghe được không?
Dạ, thầy thầy hỏi vô con nói.
Dạ, bên bên Lệ Mẫn mà nghe rất là tốt luôn, không có vấn đề gì. Có lẽ là nhiều khi nhờ nhờ mình ở trên núi cao á, thành ra là ở ở trên núi cao cho nên là cái tần số nó tốt hơn.
Dạ, phát sóng
Cái
rộng.
phát sóng, nó cao hơn, nó tốt hơn. Còn
Dạ.
Nhung là không nghe gì hết. Rồi Nhung cứ gửi qua cho thầy. Nhung gửi vô cho thầy xong rồi là thầy sẽ nói chuyện tiếp. Thì hồi nãy đó mình trở lại cái câu chuyện là cái lúc mà đi vào trong chùa thì Lệ Mẫn cũng được nghe các sư cô hay là các thầy lâu lâu cũng có thuyết pháp, thì mình cũng cũng chắc cũng có được một chút lợi ích gì đó đúng không?
Dạ.
Là cái lợi ích là mình thấy thôi đi đòi nợ riết cái mặt mình cũng chai vậy thôi, mình cũng không thèm đi đòi nữa,
Dạ.
vậy là tốt rồi, còn được thêm những cái lợi lạc gì nữa nè.
Dạ thì mình thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn thầy.
Đúng rồi, đi đòi nợ ta nhìn thấy ta mệt người lắm.
Dạ, mà nhưng mà rồi con đòi con thấy nó mất cái chỗ này nhưng mà cũng được chỗ khác.
Thì chính xác, tại vì mình thiếu nợ họ thì dĩ nhiên là họ phải lấy của mình thôi, mình có muốn đòi cũng cách gì mình đòi được, nhưng mà mình không đòi chỗ đó mình mất cái chỗ đó thì tự nhiên chỗ khác nó bù lại cũng vậy à, mình không có gì phải 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 lo hết á.
Dạ.
Nếu không hiểu được cái điều này đó thì mình cứ tức tối rồi mình bực bội,
Dạ.
thu nợ người ta, ta tới ta lấy lại mà còn tức nữa chứ. Tức tối xong cái nó mất hết luôn hai hai đầu, không được cái gì hết á.
Dạ.
Mà nhiều người không có hiểu được cái điều đó. Rồi ngoài đó ra còn mình còn học thêm được những cái gì nữa khi mình đến chùa không?
Chùa thì nói chung là chỉ có niệm Phật tụng kinh là nhiều, rồi thầy nói là những ngày ngày rằm mùng một rồi thầy mới giảng về cái giới cấm ấy, thầy thì
Năm giới,
để
năm
con
giới cấm. Ừ.
dạ
Tức là nói chung đó là phải nói là một tháng như vậy đó mình chỉ được có hai lần thôi, một tháng chỉ được có hai lần thôi à,
dạ
thì thấy nó cũng cũng không có được hay lắm đúng không?
còn con có học á thì học nói về lịch sử của Đức Phật thôi.
Rồi bây giờ bây giờ có Huyền Nhung vô rồi à, mà kỳ này là Huyền Nhung nhìn nó đẹp hơn rồi nè, đó mặt mày nó nhìn thấy tươi tỉnh ra nè.
Trời ơi con chị chú dược sư nãy giờ thầy ơi.
Tức là mình được học nói chung đó, thực ra nếu mà mình trước khi mình muốn đi tu đó mình nên đọc và mình nên học và nghiên cứu cái đời sống của Đức Phật, tức là trong cái thời gian mà từ thời lúc Đức Phật còn trẻ cho đến lúc Đức Phật xuất gia rồi sau khi Đức Phật xuất gia, thực ra cái đó nó rất là hay. Nếu mà mình muốn sau này mình hiểu sâu hơn đó thì nên một lần xem cái phim cuộc đời của Đức Phật. Dĩ nhiên là cái phim cuộc đời của Đức Phật thì nó chỉ là một phần người ta dựng lên thôi chứ nó không phải là hoàn toàn chính xác đúng như những cái gì mà Đức Phật làm, nó còn màu nhiệm hơn vậy nhiều. Nhưng mà ít ra là mình nên xem một lần cho biết. Rồi, ok, bây giờ con Huyền Nhung đó, sự việc của con cứ dán những cái cứ gửi mấy cái câu hỏi qua cho thầy là một, cái thứ hai là con vẫn tiếp tục nói để lỡ có gì mà con tàn hình á biến mất ra khỏi cuộc đời của thầy với cô á thì ít ra thầy cũng còn nói chuyện được theo cái chương trình mà con muốn. Còn nếu không là thầy sẽ nói trang theo cái chương trình của thầy. Mà chương trình của thầy là hấp dẫn lắm á. Tại vì cô sẽ không biết thầy hỏi cái gì hết á. Rồi vậy
dạ.
Nhung tiếp tục đi.
À, con đang một lần nữa thử lại cái âm thanh bên live stream của Facebook.
Nghe lắm, tốt lắm con, nghe rất là tốt.
Dạ con cảm ơn thầy. Cô ơi, con quay trở lại câu hỏi hồi nãy của con, đó là cái cảm giác và cái cảm xúc của cô khi lần đầu tiên á, được vào làng, được gặp thầy và các anh chị đồng tu, thì cô nói là cô cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Con khá là ngạc nhiên tại vì á, là con biết là trước khi biết đến làng á, thì mình cũng đã tu tập rồi, nhưng mà đâu đó thì cái hình gọi là cái cách mà thầy á, hướng dẫn tu khác với các vị thầy đúng không cô? Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy là không có ái ngại gì hết cả?
Tại vì cô muốn tìm hiểu thêm mà, như cô có đọc sơ sơ thôi là cái việc mà thầy dạy sám hối thì cô rất cần thiết, tại vì khi mà mình sinh ra và lớn lên ai cũng phải có tội hết, thì cô muốn mình biết để mà mình làm sao cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn.
Ý Nhung hỏi là vậy nè, ý Nhung hỏi là chứ Lệ Mẫn vô trong làng đó thấy thầy á xách cắn gáo, thầy quăng, thầy mắng chửi đệ tử hay là mấy cái người không quen biết gì hết ầm ầm ì ì, mà tại sao lại Lệ Mẫn cảm thấy bình thường đó, ha? Thường thường mấy cô á, mấy cô mấy bác lớn tuổi rồi á, nghe riết nó quen rồi, lỗ tai nó quen cho nên nghe thấy nó bình thường lắm đó, còn mấy đứa nhỏ nhỏ nghe vậy ngứa chịu không được, thấy chưa? Con thấy mấy cô mấy bác mà 60 rồi trở lên, nói chung là từ khoảng tuổi cỡ chừng 55 trở lên á là bắt đầu cái lỗ tai nó quen rồi.
Dạ.
Cho nên
thầy
nghe
ơi,
thấy
nhưng mà cho con hỏi nè thầy.
Nhưng mà lâu lâu gì vẫn có mấy cô bác cũng 60 mấy tuổi rồi mà vô nghe chịu không được, cho nên mấy bà nội ông nội đó đi sớm càng tốt. Tại sao? Mấy người đó họ đâu có tu được. Tới cái tuổi đó rồi mà nghe còn chịu không được thì hỏi con tu kiểu gì? Tu được.
Thầy ơi. Thầy, hồi nãy thầy nói là các cô, các chú mà khoảng từ 50 tuổi đổ lên thì đã quen nghe như vậy rồi, thì cho con hỏi là
55,
quen nghe ở
55,
đâu?
55 có nghĩa là họ đã dày dặn cuộc sống rồi. Họ đã bị chịu đựng, nghĩa là chịu đấm ăn xôi cũng quen rồi. Bầm dập nhiều rồi. Cái người mà người ta có từng trải, ta có kinh nghiệm nhiều, phải không? Thì người ta biết, nếu mà mình mình nghe cái lời chửi một chút như vậy đó mà mình chịu không được, vậy cuộc đời mình đâu làm gì, không không làm gì thành công được hết á. Thấy chưa? Những người mà họ lớn tuổi rồi đó, tự nhiên họ thấy cái chuyện đó là một cái chuyện nó bình thường lắm, tại vì nó không phải nó chửi tôi vậy đâu, nó còn làm còn hơn vậy nhiều lắm, nhưng mà tôi vẫn chịu được. Thấy chưa? Tự nhiên là quen, mà nhờ có quen vậy đó thì mấy người đã tu mới được. Chứ còn con thấy cũng vẫn có một, không phải nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng vẫn có một vài cô chú cũng đã là 60 tuổi, năm mấy, năm 5, năm 6, năm 7, năm 8, 60, 6 mấy rồi. Thấy chưa? Thế mà nghe một cái chữ mà nói thôi ngứa lỗ tai cũng chịu không được. Mà con hỏi, hỏi con cho cái người mà đã tới tuổi đó rồi mà nghe ngứa lỗ tai. Lỗ tai mình là lỗ tai của mình. Người ta nói là cái chuyện của người ta. Mà mình ngứa cái lỗ tai thì hỏi chứ mình tu là mình tu bằng cái kiểu gì? Làm sao mà tu? Con thấy không, mấy người đó mà đi ra khỏi làng ta liền là thầy chắp tay lại, dạ con mô Phật, con lại ông lại bà đi cho sớm nó tốt để khỏi có phiền. Tại sao nó phiền quý vị ông bà mà nó cũng phiền luôn cả cái người ở trong làng nữa, nó không có lợi ích gì cho ai hết.
Dạ con nhớ một lần mà hôm đó câu chuyện gì đây là, mà rồi con thấy làng ta cũng ai cứ như vào là Nam Mô Dược Sư Phật, thì con cũng nói Nam Mô Dược Sư Phật, thì thầy có chửi là cha mẹ nuôi cha mẹ của trên gì
đó. Người coi trên,
dạ từ coi trên, dạ có một lần
dạ, người coi trên
dạ. Dạ. À, con hiểu cái ý của thầy dạy rồi ạ. À, hồi nãy thì con nghe thầy nói cái câu là đã quen rồi thì con tưởng đâu đó ở ngoài sẽ có thêm một cái ông thầy nào đó giống ông thầy Hoàng Quý Sơn nữa, con ngạc nhiên.
Có mấy ông thầy đời đó con, mấy ông thầy đời đó còn nặng hơn, nặng ký hơn Hoàng Quý Sơn nữa. Thầy đó là thầy chỉ đem ở trong này ra, thầy mang những người mà đã vào làng đó là thầy gọi là tập cho họ nghe cho nó quen. Còn những cái người mà họ ở ngoài họ nghe đã quen rồi đó thì vô nghe thầy nói đó, họ thấy cũng bình thường thôi, này cũng chưa nặng ký lắm.
Dạ đúng là như cái hồi lần đầu tiên á con được nghe á thì con có cảm nhận là như quý thầy ở con á thì quý thầy nói nhẹ nhàng lắm.
Đúng.
Thầy, dạ thầy thì la, nhưng mà sau con mới tìm hiểu thì thầy la hay mà. Thầy la là tất cả ai cũng vào cảm ơn thầy hết, thì đó là một cái mà để học hỏi thôi.
Tại vì nếu mà cái làng của mình đó, làng ta đó mà gọi là chùa làng. Mà nếu mà mình giống như những cái chùa khác đó, thì thôi. Tại vì những chùa khác đó, nhiều lắm được 5-30 Phật tử thuần tí là nhiều lắm rồi. À, gọi là thân thuộc đó là được 5-30 người là đã quá nhiều rồi. Nếu mà cái chùa nào mà gọi là thầy giỏi lắm, thầy có khả năng nhiều thì được 5-300 người tới dự mà vào những buổi lễ coi như là đã là quá lớn rồi. Ở đây nó tới cả 100.000 người mà hỏi chứ thầy vô mà thầy cứ nói cái kiểu nhẹ nhàng giống như các thầy đó thì chắc thầy nghĩ chắc cái làng của mình nó không có không có work.
Không được an ổn không thầy?
Đã, thứ nhất là không ăn ổn và thứ hai đó là họ không có tu học được gì hết.
Dạ. Dạ. Dạ, rồi con hiểu rồi ạ. À,
nhưng mà
quý vị khán giả ơi, Nhung bắt đầu là sẽ
không có đâu.
Dạ, cô lại mẫn nói lại kìa.
Dạ, nhưng mà con nghĩ là chắc là chỉ có mình thầy cho tìm vị thầy thứ hai như thầy chắc cũng khó lắm, không có đâu.
Không phải tại vì Lệ Mẫn biết tại sao không? Tại vì thầy á là không có trả tiền điện, tiền nước, tiền của chùa. Đó, không có chi phí, thấy chưa? À, tất cả đều được miễn phí, cho nên là thầy nói thầy không có sợ mất lòng. Còn những cái vị khác đó sở dĩ là vì còn phải trả tiền chùa, tiền điện, tiền nước, mà nếu mà làm mất lòng Phật tử đó thì sẽ không có ai cúng dường hết. Đó, cho nên mấy ổng mấy bả sợ đâu có dám nói. Phật tử không dám nói gì, không dám động chạm tới Phật tử. Đó, người nào như người nấy, nói nghe ngọt như miếng lùi vậy đó. Còn thầy nữa. Chứ nếu mà thầy mà bây giờ mà tốn kém đó, thầy cũng sẽ nói ngọt ghê lắm, không dám nói nọ đầu ai.
Dạ. À, hiện tại thì Huyền Nhung đang thấy có gần 700 khán giả đang theo dõi live stream. Và Huyền Nhung bắt đầu đặt câu hỏi gọi là cái nội dung chính trong live stream ngày hôm nay. Nên là
xin mọi người chia sẻ nha.
Dạ, quý vị hoan hỷ là chia sẻ cái live stream này nha. Tại vì cái nội dung ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Về một cái câu chuyện rằng là đã mắc cái căn bệnh là 20 năm rồi. Đã điều trị khắp nơi rồi. Thầy thuốc đã là có nói đây là căn bệnh phải mang suốt đời rồi. Nhưng mà nhờ tu tập thì đã loại trừ được cái căn bệnh đó. Quý vị ơi, một lần nữa Nhung nhờ quý vị sẽ chia sẻ ha cái live stream này. Và đồng thời Huyền Nhung cũng xin cảm ơn hai vị khán giả có cái nick là Hà Ly Ly, và khán giả chính Phạm Đức đã gắn một cái link, đó là bộ phim nói về cuộc đời của Đức Phật. Một lần nữa cảm ơn hai khán giả này rất là nhiều ạ. Cô Lệ Mẫn ơi, bây giờ thì con xin mời cô chia sẻ về cái nội dung chính ngày hôm nay, cái kết quả tu tập của mình đã đạt được những cái kết quả như thế nào ạ?
Rồi, cô sẽ trả lời đây nha. Thì khi mà nói chuyện về cái vấn đề mà anh nhà cô đó. Alo?
Dạ, vẫn nghe ạ cô.
Anh nhà cô là bị bệnh gan mà 20 năm rồi đó. Thì khi mà theo thuốc tây thì chị chữa cũng đi hoài thôi, rồi kiêng cử đủ thứ hết mà cũng không khỏi. Rồi người ta bày đi thuốc nam thì về cũng đi thuốc nam, nhưng mà cũng cứ như vậy thôi, cũng không bớt. Nhưng mà khi mà cứ 3 tháng là cũng vào thành phố để kiểm tra một lần, cứ tiếp tục mà đi nhưng mà không có bớt. Thì một hôm nữa là anh đi vào thì xét nghiệm là nói anh đã chuyển qua gần ung thư gan rồi. Thì về nhà anh, cả nhà ai cũng buồn lo hết. Thì cô mới nghĩ là cô có xem là của chương trình ở trong làng mình là lạy Phật sám hối tu, thì cô mới nói thôi bây giờ anh chỉ có cách tu thôi. Đây chắc là mình nghĩ là cái nghiệp rồi, chứ nếu cái bệnh mà bình thường thì chữa còn bớt, mà nếu không thì cũng ra đi rồi, nay cứ 20 năm nữa đâu có ít gì đâu. Thì cô đang mở cái máy cô xem thầy giảng, anh mới tới nhìn xem, anh nói, ủa thầy nào mà nói nghe hay vui vui, thì anh lại nhìn. Thì cô sẽ bữa sau cô mới nói anh là thôi bây giờ anh phải lạy 108 lạy, rồi ban ngày thì niệm Phật, rồi buổi tối là trì chú, cứ mình làm như vậy đi rồi có khi lại bớt bệnh. Thì hai vợ chồng như cô thì cô tu để cô lạy thì quen cô làm rồi, nhưng mà còn cái lạy mà 108 lạy thì chưa. Thì hôm đó là bắt đầu hai vợ chồng mới bắt tay vào, thì cứ như vậy mà làm thì được khoảng cỡ lại khoảng 2 tháng là mới đi kiểm tra lại. Thì thưa với thầy là khi kiểm tra lại thì cũng quên cái giai đoạn đầu trước đó nữa chứ. Giai đoạn trước mà anh về anh kêu là đã chuyển qua tư ung thư đó, thì con rất là buồn. Rồi mới tu rồi sau đó là mới vô kiểm tra khám lại. Thì con mới gọi đứa con ở Sài Gòn á, nói con ơi thôi bây giờ con phải đi với ba vô để bác sĩ mình hỏi thăm như thế nào, nếu mà chữa được thì mình chữa cho đến sau, mà mình cứ để ba đi với mình để có chuyện gì sau mình hối hận. Thì đứa con nó mới đi, thì vô khi mà bác sĩ xét nghiệm ra thì đem cái giấy ra, quá bất ngờ gọi điện về, má ơi trời ơi giờ ba an toàn rồi, ba không còn nguy hiểm qua ung thư nữa, giờ qua cái mức an toàn rồi. Quá quá sao mà hay dữ vậy, thì mừng quá đi. Thì khi mà về thì anh mới kiểm tra giấy tờ thì đúng y như vậy. Như thế thì cô có một cái động lực mạnh hơn nữa là anh quyết tâm. Chứ con thưa chứ thầy á, thì tuy rằng quy y 20 mấy năm rồi, nhưng mà nói anh mà để mà tu thì không. Anh chỉ có ngày rằm mùng 1 anh có ăn chay thôi, mà con ăn chay nhiều á thì lắm lúc anh ấy anh rất là cáu, anh kêu lại về chùa à. Nếu vậy thì anh chay ở về chùa
vô chùa luôn đi, kêu vô chùa ở luôn đi cho nó chắc. Không, cái rơ đó là rơ của mấy ông chồng nào cũng vậy.
Mà con thường thường anh chay là cái tháng 7 á, là mẹ anh chay thì con theo anh chay, mấy đứa nhỏ anh chay thì anh rất khó chịu luôn. Hoặc là mỗi lúc mà anh lên thấy mà cả nhà mà ngồi quây quần mà tụng kinh là anh bực mình lắm, dạ rất khó chịu. Nhưng mà khi mà nhân duyên, mà nói chung là nhờ cái bệnh này, nó nhờ thì cũng đúng, nhưng mà khi cái bệnh ấy phát ra thì anh mới biết tu tập.
Nếu mà ảnh nghe được đó thì mỗi tối đó ảnh mỗi lần mà ảnh bệnh á, anh mỗi tối anh bệnh á, thì ảnh đúng là nếu mà ảnh nghe được thì anh nghe này đó cho mày biết, mày mày không chịu tụng kinh gì, vợ con mày tụng kinh gì, mày cứ mày rên mày la mày tức tối gì, giờ tao bắt mày tụng kinh cho mày nhớ.
À, thưa thầy, hồi hồi đó con chưa có chưa nói cái phần bệnh nha, chứ hồi đó tao ước con có nói chừng nào mà nói mấy đứa nhỏ, tại vì ở nhà con tu mấy đứa nhỏ cũng tu hết, là mấy đứa con đó mới nói là thấy bà là sợ lắm, nhưng mà con nói thôi giờ má ráng cầu nguyện chừng khi nào mà sau này ba mà cứ tối mà tụng kinh, ba cùng tụng kinh thì má hạnh phúc nhất rồi. Nhưng mà sự thật là đến nay là như vậy. Thì khi mà kể tiếp theo cái giai đoạn mà về tiếp tục là 3 tháng vô tái khám đó thầy, thì về là anh rất là chuyên, tối nào là cũng lên lạy Phật, sáng là lên niệm Phật, tối lạy Phật, hàng ngày là cứ lẩm bẩm miệng luôn. Thậm chí mấy ông bạn ông kêu chứ ông này chứ sao tự nhiên ông mang gông vô cổ cho khổ vậy, là nào là cái kia cái nọ nấy ờ nấy tôi ăn chay rồi chi cho cực này, mấy ông cứ đúng nhậu á,
Nhậu ghét
là bằng nhậu ghét. Dạ đúng rồi, thì con
tự
mới nói
nhiên mất, tự nhiên mất đi người bạn nhậu buồn chứ khó chịu.
con nói anh mà giờ anh chưa đủ duyên đâu, anh nói mấy người bạn của anh họ không nghe, mà khéo họ nói lại khó nghe rồi thì nó không hay, thì thôi mình tu là cứ giữ mình tu đi, đừng không anh đủ duyên là anh nói họ mới nghe, chứ không mà mình nói thì họ đâu có nghe được thầy, mấy người nhậu không mà. Thì sau đó
Thầy nói họ còn chưa nghe nữa, nói gì mấy người bình thường
nhưng mà con nói họ nghe thầy ơi.
coi. Đây là có duyên á.
Cái về cái tiếp tục là hai vợ chồng cũng cứ là tu tu tiếp, cái đợt sau là 3 tháng thì trời ơi thầy biết không, khi mà vô con cũng sai thầy đứa con nữa, thầy con á con phải đi theo ba nữa để kết quả này này 3 tháng rồi như thế nào, thì vô xét nghiệm coi như hết sạch luôn thầy, bệnh gan hết luôn. Thì con nói là như bác sĩ cũng không hiểu luôn, thì mấy bác sĩ quen mà bác sĩ quen là cứ tội quá thôi chú về bỏ rượu đi, không nên uống cái kia thứ nào nữa, nhưng mà bây giờ không biết là của cái dùng bệnh gì mà hết, thì nhưng mà mình cũng không nói, chứ mình nói bác sĩ ở niệm Phật tôi lạy Phật đâu cũng không, thôi mình cứ tự mình làm đi.
Không, nhiều khi cũng nên nói, biết đâu lần sau đó người ta mấy ông bác sĩ ổng có người mà họ theo đạo Phật họ hiểu được, à vậy thì quý vị đã hết thuốc rồi vậy thử về lạy Phật đi. Hay là thí dụ họ hỏi mình ở vậy chứ cái phương pháp mà lại đó làm sao thì mình hướng dẫn cho họ, nhiều khi họ lại bày cho những cái người khi mà hết hết thuốc rồi đó, thì tại vì phải nhớ như vậy nè, biết bao nhiêu người bác sĩ vẫn vẫn đi hỏi thầy, thấy chưa, khi mà họ là bác sĩ họ không chữa được họ vẫn đi kiếm thầy để họ hỏi, rồi xong rồi thầy chỉ họ vẫn làm theo bình thường có vấn đề gì đó, cho
Dạ
nên không phải là cứ bác sĩ là mình không không hướng dẫn cho họ, chuyện họ làm hay không làm chuyện của họ.
dạ nhưng mà con ấy thì cũng mạnh dạn nói được, nhưng mà anh ở nhà thì anh cũng sợ anh nói rồi không được là người ta nghĩ ngay, thì con đầu cái về cái là tuyệt vời quá rồi, là bây giờ là hết, bác sĩ mới khuyên thôi bây giờ là anh là không cần vào Sài Gòn kiểm tra nữa, nói chung là cái bệnh là hết rồi. Chỉ 6 tháng là anh xuống bệnh ở dưới bệnh viện của Hoàng Anh nó kiểm tra là được, nó cũng y học. Dạ như vậy thì coi như thật là tuyệt vời luôn, là quá mừng luôn, là mình lạy Phật mà được có kết quả như vậy. Thì nhiều hồi là con cũng mong muốn cho tất cả những người ta bệnh bây giờ nhiều lắm thầy ơi, mong cho họ nghe được mà để họ tự đi đi cứu bản thân của mình.
Như vậy là quá tốt. Nhưng mà cái vấn đề mà những người bị bệnh như là ung thư gan, ung thư phổi, nói chung là tất cả các bệnh mà ai chịu khó lại sám hối thì bảo đảm 3 tháng tới 6 tháng là hết bệnh, chỉ vậy thôi. À, thầy nói cái này thầy nói ra rã như vậy mỗi ngày, nhưng mà họ làm thì họ làm nhưng mà không biết có hết hay không. Chính
Mà
vì
như
cái
ở dạ như bản thân của con nha, hồi trước nè, hồi đến năm mấy tuổi á con vào thì kiểm tra này kêu là huyết áp này, sơ vữa động mạch này, tim này, nói chung là đủ hết. Nhưng mà con là cứ khám thì khám, mà cái hành trình của con tu là con cứ tiếp tục tu, thì đến bây giờ thì huyết áp con hết cao rồi, rất là ổn định luôn, là
với
tốt.
lại bây giờ với lại bây giờ có bệnh gì thì cứ lật sách ra rồi kiếm số mà đọc thôi, khỏi phải đi bác sĩ, đỡ tốn tiền cũng đỡ lắm.
Hồi kia là thầy ơi hồi hộp lắm, người nó hay hồi hộp hay lo lắng, nhưng mà bây giờ thì cái sự mà hồi hộp lo lắng không có nữa, mà nhiều cái bệnh mà người ta mới tối uống được cho mình cứ tối niệm Phật, rồi tối mà khi mà mình nói chuyện tâm thức thì ngủ một mạch tới sáng luôn, không có cái lo lắng lông, không có buồn phiền gì hết.
Quá tốt.
Thầy thầy ơi, nãy giờ là con tắt cái mic của con chủ động con tắt, tại vì cái âm thanh trong Be Live con nghe tiếng của cô Lệ Mẫn rất là nhỏ, nhưng mà con tắt để con nghe bên live stream thì rất là rõ. À, nên con tắt, con chủ động con tắt. À, cô ơi, nãy con nghe chưa có kịp á, là cái thời gian á, chú nhà mình á, tu tập mấy tháng là bắt đầu đi kiểm tra lại hả cô?
À, cái lúc ban đầu á thì 2 tháng đâu, tại vì cái hồi mà qua cái thời kỳ nguy hiểm là cứ 1 tháng là đi 1 lần luôn á, rồi sau cái giai đoạn mà kêu như qua cái mức an toàn rồi ấy, không có bị ung thư nữa thì là bác sĩ cho được 2 tháng, rồi khi 2 tháng đã về mình tiếp tục mình tu vô cái là cho về 3 tháng, cái 3 tháng vô nữa là hết luôn, là
Vậy
hai
thì
đợt
trong
đó.
trong 2 tháng đầu tiên đó thì cái lịch tu của chú nhà mình là như thế nào ạ?
Lịch tu là buổi sáng là chú lạy sám hối 108 lạy rồi niệm Phật, rồi xong ban ngày á là chú cứ niệm Phật luôn ở trong người vậy thôi, rồi tối là trì chú Dược Sư rồi niệm Phật cũng cứ bấy nhiêu đó.
Nhưng mà lúc đấy thì chú có biết rõ cái tình hình bệnh trạng của mình là đã bắt đầu chuyển qua ca không cô?
Biết chứ, chú
Chính
biết rõ kìa.
chú nói mà, chính chú nói
À,
mà.
chú nói rồi, rồi biết rồi cô mới cho đứa con nó đi theo đó.
Ồ hay quá, chỉ 2 tháng sau thì với lại cái
Nhưng
lịch
mà
tu. Cô muốn chia sẻ gì thêm mà cô?
nhưng mà cái hồi đó bắt đầu là cũng nói là thôi bớt rồi, là về đừng có uống rượu, nhưng mà cái là thấy bớt là về uống.
Bố con cũng cũng bệnh
Uống
gan.
à, tính là gọi giờ không phải uống như mấy cái người quyền uống kiểu như bạn bè tới uống cho vui tí thôi, nhưng mà có uống.
Cũng cũng không có chủ quan được đâu cô, tại vì á, những cái tế bào bệnh đó nó chỉ là tạm thời ngưng lại thôi. Chứ còn mặc dù mình tu tập đó nhưng mà mình cũng vẫn phải là chủ động bảo vệ sức khỏe.
Nhưng
Đúng rồi.
mà cái vấn đề rõ ràng đó, càng như vậy đó mình mới thấy là Đức Phật Thế Tơ Thích Ca, Đức Thế Tôn của mình đó, bày ra cái ngũ giới nó rất là hay. 5 cái giới cấm mà tại sao cái giới cấm rượu chè đó nó lại nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn phải cứ cứ dính vô, thấy không? Thành ra để mình giảm được cái vụ rượu chè là cái cơ hội bệnh. Nói như vậy không có nghĩa là giảm rượu chè thì sẽ không bị ung thư gan. Ok, có nhiều người không bao giờ uống giọt rượu nào vẫn cứ ung thư gan. Cũng như người ta đã bảo rằng đừng có hút thuốc ung thư phổi, như ông anh vợ của thầy đó là hoàn toàn không có hút một điếu thuốc nào từ nhỏ tới lớn, nhưng mà ông ung thư gan và ông chết à, xin lỗi, ông ung thư phổi và chết vì ung thư phổi đấy nha. Nghiệp nó đến thì không có kiểu nào trốn được hết á, chứ không phải cứ hút thuốc hay là uống rượu thì bị. Nhưng mà dĩ nhiên mình ngừa được, mình không có hút thuốc, không uống rượu đó, thì cái phần trăm, tức là thí dụ 100 người chết về ung thư phổi thì hết cha nó 90 ông là hút thuốc rồi. Còn
Có vấn đề này hay lắm thầy, nhà con á nha. Ví dụ như cái ngày đó là ngày ăn chay đi, thì anh lại quên anh ăn ăn mặn, thì cái con bé làm á nó nói, ủa bữa nay ngày ăn chay mà chú. Vậy cái chú thôi ăn lỡ rồi ăn. Vậy bắt đầu ăn rồi thầy biết sao chứ, con bé đi học lên trường miệng sưng tù lù ra, thấy rõ luôn á thầy, sưng tù lù ra, cái anh mua thuốc uống mà cũng không bớt,
Đúng
anh
hết.
ngứa, dạ nó tù lù cái miệng ra ghê lắm. Thì anh chạy về anh mới chết rồi, em ơi sao cái miệng bây giờ nó sưng tù lù rồi hết này. Dạ là vậy, cái con nói thôi rồi tiêu rồi, con mới nói thôi bây giờ anh lên thắp nhang anh niệm Phật đi, tại cái con nghĩ trong lòng là nãy anh đã biết rồi mà cũng còn ăn tiếp á, lên thắp nhang vái cái xuống chập cái là hết liền á thầy. Dạ
Vậy
con thấy,
sợ vài lần sợ hết chứ mặn mặn.
dạ con thấy là dạ bây giờ nó nói chung là cái tu là anh tinh tấn rồi, bây giờ
Mà
là đi lại.
đàn ông hay cái gì nè, không làm thì thôi, mà hãy làm là sẽ tốt hơn đàn bà, bởi vì cái tâm của họ, cái chí của họ nó lớn lắm, nó quyết tâm cao lắm.
Dạ đúng rồi thầy, dạ.
Bởi vì đó lý lý do mà tại sao á, nhìn xem coi các thầy á, thành đạo nhiều hơn các tức là các tăng á, thành đạo nhiều hơn các ni, mà ngay cả các cư sĩ cũng vậy nữa, thành đạo cũng nhiều hơn 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 nữ cư sĩ nữa.
Tại cái nghiệp người nữ nặng hơn cái thầy.
Cái đó có thể nói là một phần, nhưng mà cái bản chất của người đàn ông đó, khi họ làm cái gì đó là họ toàn tâm toàn ý họ làm cái đó, cho nên thí dụ như họ yêu ai thấy không, là yêu chết, đang yêu vợ vậy mà qua thấy cô bồ là yêu chết vậy đó, không có nhớ tới vợ nữa. Kỳ lắm, đàn ông nó vậy đó. Hay làm cái gì là làm quyết làm tới bến à.
Dạ.
Thành ra với lại cái đầu óc của người đàn ông đó, họ họ rất là khéo vận dụng, và tiếng Mỹ nó gọi là creative, tức là họ rất là sáng tạo.
Yeah.
Bây giờ thầy thầy nói vậy nè, ví dụ như thầy những gì thầy hướng dẫn đó, nếu mà ai tin ý đó ha, từ đầu tới tới giờ đó, tuy là 4 năm thiệt, nhưng mà có thể rồi 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm về sau, nhưng nếu người nào mà người ta tin ý đó, người ta chỉ gom lại hết những cái gì mà thầy nói đó, mà thật sự là những cái nó quan trọng nhất, rồi họ gom lại, họ chỉ dựa vào đó để mà họ biến chế ra, họ tu tập lấy, thì họ sẽ trở thành là một con người riêng của họ, và họ có thể đem cái đó ra họ hướng dẫn lại cho bao nhiêu người khác. Thấy chưa? Nhưng mà cái này đó thì thầy thấy cũng trong 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 làng ta cũng có một số phụ nữ, như mấy ngày hôm qua mà mấy ngày như hôm qua hôm kia thầy có đăng mấy bài lên đó, thì thấy các cô đó rất là sáng tạo. Tại vì người mà họ 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 thông minh, họ nhìn vào vấn đề, họ nhìn khác hơn những người khác. Thí dụ như mình nói về một chuyện này, nhưng mà họ đã nghĩ đem cái đó áp dụng vào những cái chuyện khác, và họ có thể biến chế nó ra để làm thành những cái chuyện khác để họ có thể áp dụng được, thì như vậy mới gọi là thành tựu. Chứ còn thí dụ như thầy nói cái gì thì làm y theo cái đó, thì dĩ nhiên nó cũng thành tựu, nó cũng tốt, chứ không phải là nó không tốt, nhưng mà cái đường của mình đi đó nó rất là chậm,
Chậm hơn nha.
nó rất là chậm, tại vì mình không có biến chế gì hết. Mình không có, giống như bây giờ mình nấu ăn đi, nấu ăn thì ai cũng bày ra, chỉ có để ý xem nó có mắm muối bột ngọt hết, đúng không, hay là bên mình ăn chay thì xì dầu, thí dụ vậy hết. Nhưng mà tại sao có người nấu vô mình ăn vô mình thấy nó ngon như vậy, mà có người nấu vô xong rồi trời ơi nó nuốt vô một miếng ráng nuốt nuốt đâu có nổi đâu, thí dụ vậy. Thì mình thấy rõ ràng không, Phật pháp cũng vậy, chỉ nó cũng chỉ có mắm muối bột ngọt với lại tiêu đường vậy thôi, nó có cái gì khác hơn đâu, có bao nhiêu đó à. Nhưng mà nếu cái người nào tinh ý đó, họ biết sáng tạo là nó sẽ rất là nhanh, rất là hay. Thành ra mình học cái gốc chứ mình đừng có học cái ngọn. Đa số người ta chỉ thích học cái ngọn chứ người ta không muốn học cái gốc. Mình cứ dựa ngay cái gốc mình làm theo là nhất định nó sẽ có thành tựu rất là nhanh. Đó là lý do mà tại sao các ông, họ không phải là đàn ông không nấu ăn, mà hễ nấu ăn là họ lại nấu ăn ngon hơn đàn bà. Cho nên các chef cook này kia nổi tiếng của thế giới toàn là đàn ông không, đàn bà mấy người đâu. Thấy chưa? Cái đàn ông nó có cái đặc biệt vậy đó, họ không làm cái gì thôi, nhưng mà họ làm là đầu óc của họ nó sẽ rất là sáng tạo. Với lại họ liều lĩnh lắm, họ dám thử, đàn bà cứ chạy làm gì làm, thầy ơi con làm cái này được không, ủa thì vậy chứ nó có chết đâu, ví dụ đau bụng con có hai số vậy thầy nghĩ con đọc số nào, thì cứ đọc hai số, số nào hết thì tự động đọc thôi, đàn ông lại vậy đó, đâu mất công phải đi hỏi. Nhưng mà đàn bà không, thầy thầy nghĩ số nào hay hơn, đại khái vậy, cho nên thấy nó mất thời gian không.
Này trầm lắm cô, cái mì chay mà lại ăn mặn á cô. Mà gặp như vậy thì bản thân con cũng bị chứ không phải, tức là cái triệu chứng đau bao tử hiện tại của con mà trước khi lên live con có chia sẻ với thầy á, với lại cô, là con cũng đang thử, có nghĩa là con vẫn cố tình cứng đầu và con thử lại xem như thế nào. Thật ra thì trước đây vào những cái ngày chay á mà con bị quên, hoặc là cứ cũng cũng bị hơi quên rồi lỡ rồi ăn mặn luôn, thì cái miệng con nó sẽ bị lỡ, nó cũng bị lỡ và rất là đau. Sau đó thì khi mà con đã ăn chay luôn rồi á thì con không còn cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà giả sử như con ăn như thế này nè, nhưng mà anh xã hoặc là ai đó không biết á mà bỏ vào thức ăn của con á, khi con ăn rồi con phát hiện rồi á, nhưng mà con vẫn cố tình con nuốt vào á, thì bao tử con bị đau. Và nó hết rồi, nó đã hết được tuần trước rồi, nhưng mà với đây thì mới thử lại một lần nữa, không nhả ra, cố tình nuốt vào thì lại đau. Đau mà dùng thuốc không xi nhê gì hết, chỉ có đọc số và trì chú thôi nó mới bớt. Thì cái điều mà cô vừa kể về chú là con là người đã kiểm nghiệm. Dạ. Cô ơi, khi mà bản thân chú nhận được cái thành quả tu tập đó, đó là việc cải thiện sức khỏe một cách rõ rệt đó, thì chú có đem cái câu chuyện này để đi, con không nói hẳn là gieo duyên mà giống như là một cái sự ngạc nhiên để kể cho người khác nghe không ạ cô?
Có nhiều chỗ trắng.
Dạ.
Có rất nhiều, cho mình chia sẻ là mình cũng nhờ
mình tu. Con đang hỏi về bản thân của chú, tại vì thường như là đàn ông thì cái việc tu tập nó không được như phụ nữ, nên là không biết chú nhà mình như thế nào ạ?
Không, nhưng mà ở nhà cô thì anh vẫn nói với người ta như vậy.
Tại vì chú đã nhận ra được, và đã bây giờ con phải nhớ nha, một người mà từ cái chỗ là họ không tín tâm, không có cái sự kính ngưỡng vào Phật pháp, một khi họ đã nhận ra và họ biết được cái sự sai lầm của họ rồi, họ chẳng những không những là e dè mà còn là mạnh mẽ hơn những người phụ nữ để đi chia sẻ nữa. Yeah. Giống như thầy nói với con mà ngày xưa, như ngài Thế Thân, Bồ Tát Thế Thân đó, ngài sinh ra từ nhỏ cho đến hơn nửa cuộc đời của ngài là phỉ báng Phật pháp Bắc tông.
Yeah.
Cho đến khi mà ngài thấy được cái sự mầu nhiệm và cao siêu của Phật pháp Bắc tông rồi, ngài còn lại cái 30 năm sau của cuộc đời của ngài đó là chỉ đi để hoằng dương Phật pháp Bắc tông, và nghĩa là chuyển dương đó một cách không có bút mực nào diễn tả. Ngài dùng không biết bao nhiêu ngòi, nghĩa là mực của ngài để mà nói về cái Phật pháp Bắc tông, còn thấy không? Bởi vậy họ mới được sinh ra làm đàn ông, bởi vì đàn ông không có cái tính giống như đàn bà. Đàn bà mà thí dụ ông chồng mà ông làm đúng rồi ha, mà mình giận lên, mình tức hay là mình làm cái gì đó bực bội hay la rầy mắng chửi ông rồi, hay là gia đình nó xào xáo rồi, không có biết vui vẻ hoan hỉ và nhận ra cái lỗi rồi chạy lại nói anh à, em xin lỗi nha, hồi nãy em nóng giận hay là cái gì đó, không đâu, làm thinh nè, ông có hiểu không, hiểu không hiểu thôi, chứ tôi nói tôi mắc cỡ tôi miệng lắm, tôi nói không được, thí dụ vậy ha. Nhưng mà đàn ông không phải, họ không nhận là không nhận, nhưng mà tới một cái lúc mà họ thấy được là họ sai rồi là họ lại họ xin lỗi ngay thôi. Đó. Đó chính là cái lý do mà tại sao họ được làm đàn ông, mà đàn bà phải tu chín kiếp mới được làm đàn ông. Để cái tâm của đàn bà nó nhỏ nhen lắm, không có dám mạnh dạn, dám đối diện với trực diện với sự kiện gì hết á. Sự việc nào xảy ra rồi cứ né né tránh tránh à, đàn ông không vậy.
Thưa thầy, con thấy có một cái gọi là một cái hiện trạng như thế này, con đã từng thấy và họ không nói nhưng mà mình nhận ra, đó là khi mà họ có những cái biến cố về sức khỏe thì họ tu tập rất là miên mật. Con không dám dùng từ tinh tấn, con dùng từ là miên mật. Nhưng khi mà cái sức khỏe nó đã ổn định rồi thì họ có một cái suy nghĩ là họ đã hết nghiệp rồi đó thầy. Thì cái việc tu tập á, nó bị ngừng lại, hoặc là cái độ mà tinh tấn nó không còn nữa.
Đó chỉ tuổi trẻ thôi con, chứ cỡ như cô giờ con nghĩ đi, chỉ có càng lúc càng nhiều thêm chứ làm gì có chuyện bớt lại. Thứ nhất, lớn tuổi như cô ngủ được bao nhiêu nữa, như thầy ngủ được bao nhiêu nữa, hết rồi, ăn ngủ cũng còn thời, không phải là cái việc mà mình còn thấy nó quá quan trọng nữa, đúng không? Đó, cho nên làm gì có cái chuyện mà bớt đi, chỉ có thêm lên chứ không có điều bớt đi đâu. Chuyện
rồi.
Mà già quá thì không nói.
Không thể.
Dạ, cô ơi, vậy thì ý kiến của cô về cái vấn đề này như thế nào ạ?
Theo cô á, là khi mà bớt bệnh rồi á thì mình còn tiếp tục mình càng tu hơn nữa, tại vì mình có niềm tin nhiều hơn, không bao giờ mình bỏ đâu. Ví dụ như mà cái bữa ăn mà ví dụ mình không ăn thì mình thấy có được không? Không. Hay cái bữa nào không tu được là mình thấy cũng khó chịu lắm. Bây giờ ví dụ ngày đó mình đi đâu không? Là công tu thì mình ngồi trên xe cứ lẩm bẩm ở miệng mình lo niệm, tại tối nay mình ở nhà mình sắm hối được đó. Như vậy không thở bỏ được. Và cô suy nghĩ rằng là cái kiếp làm người mà mình không biết tu thì trời uổng lắm đấy.
Đó đó, nói giống như thầy nói đó, là sống không biết tu là chết mà biết thở. Sống mà không biết tu thì cũng giống như chết mà biết thở vậy thôi. Tức là con đang sống mà cũng như chết, không có gì khác biệt hết á.
Dạ. Con rất là thích câu nói của cô Lệ Mẫn, đó là cô nói là bây giờ cô thấy tu như là cô ăn cơm mỗi ngày
á, không có nước thể
nào. Dạ, như ăn cơm uống nước, nó không thể nào mà thiếu được cả.
Đúng rồi.
Dạ. Nó nhẹ nhàng đến như vậy luôn á.
Không, mà sự thật nó là như vậy, tại nó phải là như vậy thì nó mới có cái sự tinh tấn và nó mới có được nhiều cái sự mầu nhiệm. Bởi vì ví dụ như nó đã in sâu vào trong các tế bào từng cái hơi thở của mình rồi, thì lúc đó bây giờ thầy nói đơn giản như vậy đi, con ngày nào con cũng tụng kinh niệm Phật, ngày nào con cũng tụng kinh niệm Phật, rồi á, thì cái tâm của mình nó gắn liền với cái tâm của chư Phật, cho nên nó có cái sự tương thông gọi là bất tư nghì, đúng không? Đạo giáo cảm thông bất tư nghì. Thì một khi mà đạo giáo cảm thông bất tư nghì đó thì tâm mình nghĩ gì là chư Phật biết ngay hết á. Thì cái lúc mà con đụng chuyện cái gì, hay thí dụ như con đi ra ngoài ngoài đường, con chạy xe tới cái chỗ đó, là khoảng chỗ đó đó là con sẽ bị đụng xe, mà có thể đụng xe này nó nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cho nên các ngài biết được cái điều này, hay là các chư thiên thần hộ pháp mà họ đi ngang qua là họ dòm, họ biết ngay, nó giờ này ở trên họ dòm, họ biết ngay cái con này mỗi ngày nó tụng kinh niệm Phật, nó kêu tên chư Phật, hay là rất là chí thành. Người như vậy mình đâu đâu có thể để cho chết được. Thêm nữa chút xíu nữa sẽ còn làm được nhiều lợi ích hơn cho chúng sanh nữa, cho bản thân rồi cho thêm chúng sanh nữa, đúng không? Thế là chỉ cần dừng là gì, một cái đó phục cái bể bánh chẳng hạn, ngừng lại chút xíu lại ở chỗ này xuống thay bánh xe lên, cho nên trên kia nó đụng chết ngắt người khác mà mình không chết, thí dụ vậy. Con hiểu không? Những cái chuyện đó là nó xảy ra đều như vậy, mà khi mình hiểu được như vậy thì mình mới biết là cái sự mà mỗi ngày mình tu tập đó, để mình gắn liền với nối kết với chư Phật đó, là cái điều quan trọng. Cũng giống như bây giờ thí dụ ai mà muốn cần gì nhắn tin với thầy, nhắn tin và hoài với thầy đó, thì dù cho bây giờ họ có ngu si đần độn đến đâu, thầy nói hoài một ngày một năm chứ, tại vì cái bây giờ thì thầy không có thời gian như giống như hồi trước. Chứ ngày xưa đó có những người họ nhắn tin cho thầy đến 3 năm lận á, rồi sau 3 năm nó bắt đầu một ngày họ mới nói: thầy ơi bây giờ con hiểu ra rồi, con đã hiểu rồi, từ những gì con nhắn với thầy bây giờ con đã hiểu hết rồi, con bỏ hết rồi, buông bỏ hết tất cả mọi thứ, bây giờ con hạnh phúc rồi, không giống như xưa đó. Thế là thầy nói đúng rồi, dù cho có ngu cỡ nào đi nữa rồi hỏi riết hồi cũng phải hiểu rồi, đã vậy đó thì mình tụng kinh niệm Phật nó không giống vậy thôi. Tới một ngày nào đó tự nhiên các ngài thấy mà đúng cái tần số rồi, nó gõ cái đầu cái tự nhiên con hiểu ra rồi, đơn giản không? Cho nên giống như ăn cơm uống nước vậy thôi, ăn cơm uống nước phải ăn cơm uống nước, sao mà là tôi tu không tu được mỗi ngày.
Nhẹ nhàng và hiển nhiên hả thầy ha.
Ừ.
Cô ơi, nãy giờ mà được nghe cô kể về cái câu chuyện nhiệm màu á, về cái thành quả tu tập của chú á, rồi những cái suy nghĩ của cô về tu tập về Phật pháp nữa, thì con rất là tò mò. Vì ở tuổi này của cô thì trong gia đình của mình chắc chắn cũng có con cháu dâu rể rồi, thì cái việc tu tập của các anh chị trẻ tuổi này như thế nào ạ?
À, vẫn tu như cô hết.
Cả nhà.
Dạ, cả nhà.
Là tu theo, có nghĩa là có thời khóa luôn đó hả cô?
Thì cái tối nào mình cũng hành trì ấy mà, sáng tối cũng y vậy thôi.
Tức là cả nhà đều hành trì
Dạ.
cùng nhau đó, cho nên cái đó nó thần lực nó còn mạnh hơn nữa.
Trời ơi, hạnh
Đó,
phúc
con biết đó,
quá.
con ai con nhường bé mà nó con được vào làng là nhường bé lớp ở Sài Gòn á. Là lúc trước á thầy mà chưa biết được thầy mà chưa biết được làng ta thì trời ơi, vợ chồng khổ lắm. Là cái nói gì mà in nhưng mà khẩu nghiệp là vợ chồng cứ cãi lộn biết anh. Khi mà biết được thầy rồi là mà nó giỏi cái là hôm mà thầy có tặng cái cuốn sách đó thầy mà về anh coi được hết luôn. Nhiều hồi là mấy bạn cứ cũng nhờ coi giùm luôn là anh coi được hết, coi theo cái phương pháp mà thầy đưa ra đó. Đó, mà rồi sau cái áp dụng đấy tu nữa cái vợ chồng mình nay làm ăn rất tốt mà rất là biết ơn thầy, cho nên con lên chương trình này nó chọn má má có duyên lắm rồi đó, con thích lắm rồi.
Tức là có duyên thì tự nhiên làm cái gì nó cũng đúng, làm cái gì nó cũng được. Nhiều khi vô duyên có được cuốn sách đó cũng là không biết làm gì với nó. Cái vấn đề là nhiều người như vậy nè, thầy làm ra cái app quẻ linh kỳ, họ sủ cái quẻ linh kỳ xong rồi, rồi xong rồi họ trở lại, mà không phải một người, hằng hà sa số người sủ xong rồi gọi lại: thầy ơi, thầy có thể giải thích giùm cho con nghe cái quẻ nó nói cái gì không? Thì thầy mới nói: ủa lạ nha, tức là tôi phải làm cái bổn phận của tôi là phải làm ra cái app quẻ linh kỳ hay là mộc luân xong rồi đó, rồi tôi phải có cái bổn phận ngồi để giải thích cho quý vị xem là cái quẻ nó nói cái gì. Nhưng mà tôi chỉ hỏi quý vị như vậy nè, chứ tôi đó rời Việt Nam là lúc đó tôi đang học nửa năm lớp 7, tức là tới vào vào mùa xuân của năm 79 qua 80 là tôi đi vượt biên. Thì thử hỏi, tại vì lúc đó thầy làm lại nhỏ tuổi, lại hai hai tuổi để đi học, thì như vậy tôi chỉ có học hết chưa hết lớp 7 mà tôi đọc cái gì tôi cũng hiểu được, tại sao các bạn học ra đại học mà là các bạn đọc con không hiểu là nghĩa sao, nói thử tôi nghe giùm đi. Vậy đó mà họ vẫn cứ gọi hỏi hoài, lạ kỳ.
Con nghĩ này, cái vấn đề này á, nó là một cái thực trạng. Vì á, hiện tại bây giờ đang khá nhiều những thầy, những cô online giải quẻ coi online nên là các bạn này cũng suy nghĩ như vậy. Hiện tại như con, bản thân con chơi TikTok đi, thì tối một đi, hiện tại bây giờ là cũng có khoảng 5-7 like là các cô các cậu là lên xem bói ở online, ở trên TikTok một cách miễn phí, được thả thả hoa thả tim thả gì đó, nên là nó một cái thực trạng à thầy ạ. Khổ vậy đó, chúng sinh ngu si đúng không ạ?
Cứ thích sống dựa vào người khác mà mình tu, tức là mình đang tự mình đang sống với chính mình.
Nhưng mà con thưa thầy là cái hôm con nhận được một cuốn sách đó rồi về cái là con in ra, là con in ra cứ ai mà con giới thiệu á, thích là con tặng họ, con tặng cũng mấy đợt rồi.
Mà cuốn sách đó là sách gì? Sách xem bói hay là sách về
Không, sách
phương pháp chữa bệnh?
phương pháp chữa bệnh rất
Các
dày
phương
á.
pháp chữa bệnh à?
Rồi con đưa cho một người em nữa, trời ơi coi mà năn nỉ từng chữ luôn đó, coi đọc có sợ hết luôn. Rồi ai cũng rồi nhờ cuốn sách đấy cũng họ mới biết.
Thì có duyên đó, có duyên thì tự nhiên đọc nghe thấy nó thích thú, vô duyên đọc nhìn đọc còn thấy ghét nữa.
Vậy là
cái
đúng
câu
đó thầy
trả lời
ơi,
ấy con
đúng, và
tìm
cái
đâu
đó
con
là
tặng nữa.
con thấy là đúng là như cái duyên đó thầy, tại vì nhiều người họ cũng được tặng những cái bộ sách đó làm Phật pháp nhiệm màu và phương pháp trị bệnh theo chu dịch đó cô thầy, nhưng mà người ta không có gọi là, đại loại là người ta rất là hời hợt, người ta chỉ nhận vì một cái sự cả nể thôi. Nhưng mà như cô Lệ Mẫn mới, khi mà cô gieo duyên đến cho ai thì người đó cũng rất là hoan hỷ.
Có duyên,
Cô
có
ơi, vậy
duyên.
cô kể câu chuyện, cô kể một vài câu chuyện gieo duyên của cô đi cô.
Em vài câu chuyện vô gì
Không, chuyện chuyện gieo duyên chứ không phải chuyện vô
duyên
duyên nha.
à?
Thì
Để con nghe lại chuyện gì trùng vô duyên.
duyên
Nói chung là như là ta là con gieo duyên cũng hơi nhiều á, tại vì trong cái vấn đề nghề, cái con nghề kinh doanh mà, cho nên
duyên.
cho nên nhiều người đến rồi họ hay hỏi thăm đồ đó, là con giới thiệu, con nói con chỉ phương pháp như vậy, cho nên vô làng mình cũng nhiều quá thầy, tất cả những nhân viên mà ở đây thì cũng vô làng hết.
Đó, thấy không? Tại vì cái một người mà gieo duyên và làm nhiều điều lợi ích cho chúng sanh như vậy thì những cái người đó đời sau lên lại có duyên, tới lúc nào đó mà Lễ Mẫn thành Phật, tu thành Phật hay là anh nhà đó mà tu thành Phật, cái là tự động có một cái quốc độ, bao nhiêu người mà họ có nhân duyên đó họ đều về hết trơn, thấy không? Thì bây giờ cứ cứ ngồi mà nhìn đi, giống như thầy phải nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi mới 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 có được cái nhân duyên mà để cho nhiều người cùng vào trong trong làng ta. Dĩ nhiên là sẽ ví dụ như 100.000 người vào thì mình thấy rằng đó, ít nhất ra nó cũng phải được là 50.000 người hoặc là 70.000 người, 80.000 người là rất là tinh tấn tu tập để mà có thành tựu, thì như vậy là cái nhân duyên nó đã là rất lành rồi, thấy không? Thì cứ nhiều đời nhiều kiếp tới từ từ nó đầy đủ rồi đó, thì mình sẽ lúc nào mà thầy tới thành Phật thì sẽ có một cái quốc độ nó trang nghiêm, và tất cả những người đó chắc chắn rồi cũng sẽ đi tới đi lui rồi hồi cũng về đó.
Cô ơi, câu chuyện của cô với lại cái gọi là cái cách tu của cô ngày hôm nay, khi mà con nghe con cảm thấy con rất là ngưỡng mộ. Tại vì nó như là một cái sự gì đó nó nhẹ nhàng. Vậy và kể cả cái giọng nói và cái thần sắc của cô nó cũng vậy, nó dễ chịu lắm, và trong đó là có khán giả khen cô dễ thương, trẻ mà hơi điệu.
Thầy thấy cô điệu vậy, thầy thấy cô đẹp gái thôi chứ đâu thấy điệu gì đâu. Cô điệu, cô đẹp
Nhưng
tự nhiên
có
cũng cũng cũng
khán
à, mấy chắc mấy khán giả này thấy làm sao, thầy
giả
thấy cô bình thường đâu có
đó
như
không thầy?
này
Không, con nghĩ là cái chữ điệu này, tức là cái sự
duyên dáng,
không phải điệu lồng lộng như con, mà giống như là cái kiểu như là cô chỉnh chu, dạ dạ cái kiểu là như vậy thôi, chứ không phải là như con dạng điệu lồng lộng đâu. À, nên là con muốn cô ngày hôm nay có cái duyên lên live stream đó, thì cô sẽ có đôi lời, những cái lời gọi là cái lời khuyên nhắn nhủ đến khán giả, và đặc biệt đó là bạn trẻ cỡ như con đổ xuống á. Con năm 40 giống như cô, của con vẫn còn trẻ.
À, như mà thực tế là cô cứ gieo duyên cho những người làm hoặc những người bạn hàng tới mua cô, rồi xong họ tới cảm ơn cô hết. Tại vì nhờ cứ kêu như trời ơi, nhờ chị mà tôi mới biết được cái tu, mà nói chung là mọi việc rất là tốt, ai cũng tới gọi là cảm ơn mình luôn á thầy. Để con cảm thấy là con có một cái duyên.
Tuy nhiên cái đó là cũng phải có cái nhân duyên lành lắm mới 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 làm được. Chứ không phải là cứ nói ra là người ta nghe. Mình có sẵn cái nhân duyên.
Nhiều người nói trời ơi, chị sao chị trẻ quá. Ồ, chị nhờ chị niệm Phật á, nhờ niệm Phật đấy.
Đó, đó, đó. Cái đó thầy đó thấy đó là một cái phước báo lành không? Chứ thay vì như những cô khác đó, không đâu. Trời ơi nhờ tôi sửa đó đi vậy. Ủa chị sửa như tìm cho chỗ sửa nào vậy, chỉ tôi vòng vòng sửa sắc đẹp xin đi, thấy không? À, là tức là những cái người mà chỉ đi sửa sắc đẹp đó là đang làm việc ác. Tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ có hại cho người ta thôi. Cho nên không có được một cái lợi ích gì cho người ta hết. À, nhưng mà chúng sanh ngu si chỉ thích làm những cái việc mà nghĩa là xấu ác thì họ làm tốt lắm. Chứ mà đi gieo duyên Phật pháp họ ngại. Thứ nhất là họ ngại, và thứ hai đó là họ cũng không biết cách gieo duyên. Họ thấy họ không gặp cái người đúng cái tần số họ cũng cứ nói. À, thành ra nhiều khi nó không giúp được ai hết. Còn khi mà mình thấy có đủ cái nhân duyên lành với nhau rồi đó thì bắt đầu mình nói thì người ta sẽ dễ nghe. Với lại cái điều đầu tiên đó là mình cần phải tu cho nó có một cái thành tựu nào đó đã, nhất định đã, rồi thì mình nói người ta nó mới nghe được. Chứ còn nếu mình chưa có thành tựu gì hết mình nói sao người ta nghe được, giống như bây giờ đó, giống như anh nhà chị đó ha. Mà đi nói với người ta đó thì nó sẽ rất là dễ. Tại sao? Tại vì tôi nè, ung thư nè, đây nè, bây giờ nó là không còn gì hết nè, giấy tờ chứng minh rõ ràng nè, đó mấy ông bà không tin cái gì đây, cứ coi đi, tự nhiên người ta nghe người ta phải tin ngay thôi. Nó mạnh mà lúc đó nói cái miệng nó mạnh lắm. Nó mạnh dạng.
Tại mình đã là người chứng thực ha các thầy ha. Dạ, nên thành thử đó là đó. Mình nói là những cái gì, cái từ ruột gan của thì mình nói
không, cái lời nói thật đó ơi, có thể là nó rất là, có thể là nó rất là khó nghe con à. Nhiều khi cái lời nói thật của mình nó người cái những cái người mà họ nghe, có người họ nghe sẽ thấy nó khó chịu, nó không, nhưng mà cái người nào mà thực sự mà họ muốn nghe đó, họ sẽ thấy cái lời đó nó chân thật vô cùng. Bây giờ thầy chỉ nói đơn giản vậy, cái lần đầu tiên mà Lệ Mẫn vào trong làng ta mà nghe thầy hướng dẫn về một cái gì đó, cái cảm giác của Lệ Mẫn lúc đó nó ra sao?
Dạ cảm giác con thấy rất là hạnh phúc luôn.
Nhưng mà thấy cái lời, cái cách nói của thầy đó là nó rất là chân thật không?
Dạ chân thật.
Đó. Dạ. Là tại vì cái người mà hễ mà thí dụ như như bây giờ như 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 Lệ Mẫn nói ra đi, những cái gì mà Lệ Mẫn đã làm, đã thành tựu rồi, thì khi Lệ Mẫn nói ra đó thì trong cái giọng nói của Lệ Mẫn, hay là trong cái cách nói của Lệ Mẫn, hay là ngay cả cái thần thái của Lệ Mẫn nói đó, nó rất là chân thật. Bây giờ cái người nào mà họ chân thật đó, họ nhìn ngay vào trong cái cách nói chuyện của mình, hay cái hành động của mình, hay là cái lời nói của mình, luôn cả cái thần thái của mình, tự nhiên họ biết người này nhất định là nói thật. Tự nhiên họ sẽ có cái cảm giác là người này nói là nhất định là thật đó. Tại vì họ nói với một cái tâm chân thật mà làm sao nó không thật được. Chỉ có cái cách giả vờ thì nó mới có cái nét này nét kia, chứ còn cái người nói thật nó là vậy đó. Ví dụ như thầy nói nó thế là nó là thế đó, tại vì tôi đã làm được cái này rồi tôi mới nói cho quý vị nghe, chứ không phải tôi chưa làm được tôi nói đâu. Tôi biết nó sẽ là như vậy, cho nên quý vị cứ làm rồi nó sẽ ra như vậy. Tự nhiên khi mà mình nói thật như vậy thì họ cảm nhận nó dễ lắm, và khi họ cảm nhận được rồi, họ tin tưởng nó rồi đó, thì khi họ làm là nó thành. Cũng giống như trước đây mà ví dụ thầy nói bây giờ người chết đó, lúc nào mà khi người mà không biết tu tập gì hết đó, hay là khi mà họ bệnh tật rất là nặng đó, khi họ chết đó, là họ giống như một trái banh xì, miệng họ lúc nào cũng hả ra như vậy đó, nằm vào cái má cho nó cóp vô, tại vì khi hơi nó ra hết rồi đó, là trước khi mà muốn chết đó, là phải tiêu tiểu gì là nó xả ra hết rồi, cho nên con người nó tóp lại nước rồi nó không còn nữa, cho nên tự nhiên mặt nó sắp y như cái banh mà nó xì hơi vậy đó, và cái miệng cứ hả thế. Nhưng mà thầy nói đó, nếu mà ai biết tụng kinh niệm Phật mà khai thị được cho cái người chết đó ha, mà cầu siêu được cho cái người chết đó được, thì nếu mà làm đúng ha, tiếp dẫn họ được, thì da dẻ của họ sẽ trở lại bình thường, không có bị tóp, bị cóp như vậy, và miệng của họ sẽ khép lại. Lúc đó có thể thầy nói nhiều người không tin, nhưng mà bây giờ ở trong làng ta đó, mấy đứa nó nghe và nó làm theo được, thì lại cha mẹ của mấy đứa đó, đứa nào cũng nói với thầy là miệng đã khép lại, chụp, nó chụp hình quay phim lại cho thầy coi nữa đó. Thì cái này là tại vì tại sao thầy nói được cái điều đó, là tại vì tôi đã làm rồi, nó là sự thật, nó là như vậy, tôi đâu có đi gạt quý vị. Phải như vậy tôi gạt mà nó té ra một một lượng vàng 3 số 9 4 số 9 4 số 9 đó ha. Tôi nói thiệt quý vị, tôi nói mà quý vị nghe, tôi nói dối đó, quý vị nghe không chớp mắt luôn đó, bảo đảm. Nhưng mà tại vì tôi nói tôi không có được cái đồng bạc hết, không có được một cái lợi lộc gì hết, tôi nói láo với quý vị, tôi ăn cái gì ở đây mà tôi phải nói láo đấy nha. Cho nên là bắt buộc giống như bây giờ như Lê Mẫn đi nói với người ta được cái lợi gì, cho nên cái lời nói của mình là hễ nói làm sao mình nói y vậy, chứ mình có nói khác thêm để làm gì chứ.
Dạ đúng rồi thầy, thấy không, con ví dụ như đi niệm Phật á, mình đi đâu cứ miệng mình niệm hết, tự nhiên đi tới đâu họ thương tới đó đó, đi tới ai cũng có người giúp đỡ đó. Mà cỡ cả nhà ví dụ mình là đang lo lắng gì nghe không nói ra, nhưng mà mình lo lắng tự nhiên nó cũng là khỏi lo luôn, thì con thấy rất là hay luôn. Cho nên làm gì làm cho bỏ cái từ mình niệm Phật là không bao giờ bỏ được
đó. Tại vì tu là chính là như vậy, niệm Phật tức là tu đó. Tại vì mình cứ nghĩ là cái thời khóa mỗi ngày thì làm được là tốt rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất là niệm Phật suốt ngày suốt đêm, đó là cái cách tu hay nhất, nhanh nhất, tốt nhất.
Mà cảm giác của mình là thấy con người lúc nào nó vui hết á thầy, nó không có lo lắng nhiều, không sợ sệt gì hết.
Với lại mình có một thí dụ ai có làm gì mình cũng bực tức hay giận hờn, nó cũng không giận được, là tại vì cái lúc đó nó đang bận niệm Phật quá, không có rảnh để giận người ta.
Dạ, nhân cái câu chuyện ngày hôm nay mà cô Lệ Mẫn vừa kể, con kể cho thầy nghe, có một bạn làm viên của làng ta, nhưng mà con không biết là bạn này mê thầy tới cái nước nào mà cái bạn có một cái máy niệm Phật, rồi bạn ghi cái USB cái những cái lời mà thầy niệm với thầy, dương sư Phật á, bạn mê lắm mà chỉ thích nghe thầy Hoàng Quý Sơn niệm thôi, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái máy nó to như cái điện thoại á thầy, cái máy nó to như cái điện thoại rồi nè. Xong thầy bạn mới nhắn hỏi chị ơi, chị có biết cái chỗ nào mà nó bán cái máy nhỏ lại không? Hỏi để làm gì? Để em đi ra ngoài á, em nghe được. Cái xong con mới nói chứ, thì em đi ra ngoài thì em tự niệm đi. Không, em thích là em đi ra ngoài bất kỳ lúc nào em cũng được nghe cái tiếng của thầy niệm. Đến như vậy thầy. Để em niệm
mà
theo,
tại vì nhất
khi bạn nghe thầy niệm bạn sẽ niệm theo.
Nhà yeah, mà nếu nếu mà thật ra bất kể người nào mà nếu niệm Phật mà cứ đeo thầy ngày xưa đó, để thầy kể cho nghe cái cách mà thầy ngày xưa niệm Phật. Nghĩa là một ngày 24 tiếng ăn uống ngủ nghỉ gì. Chỉ có cái khi mà thầy đi tắm đó là thầy không đeo được cái máy thôi. Còn bất kể giờ nào thầy cũng đeo cái máy niệm Phật ngay trước ngực đây. Thầy sợ không muốn cho người ta thấy đó, thầy đeo thấp như này. Thầy chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, lúc nào cũng văng vẳng cái tiếng niệm Phật hết. Ok, và thầy niệm như vậy đó là không biết bao nhiêu năm. Thầy dùng cái chữ năm chứ thầy không phải nó dùng cái chữ tháng. Cho nên thầy á, cái gì mà thầy làm á là thầy không có làm giống như người ta, thầy làm là hầu như là 24/24, chứ không có phải là cái kiểu mà lâu lâu tôi làm, không có. Lúc nào cũng làm như vậy hết. Thì con phải nhớ là cái âm thanh niệm Phật đó nó cứ nó văng vẳng bên tai, nó ký vào trong đầu mình lúc nào mình không hay. Quý vị muốn đạt niệm Phật tâm mũi đó thì quý vị phải làm như vậy. Quý vị thử bỏ ra. Bây giờ tôi nói quý vị có ngu si đần độn đến cái mức độ nào tôi không cần biết. Nhưng mà nếu quý vị cứ làm như vậy 3 năm đi. Mà cứ nghe cái âm thanh đó đi liên tục 3 năm. Mỗi ngày trên mỗi ngày 24/7. Nhớ chưa? Không giờ nào gián đoạn hết. Quý vị thử nghe 3 năm đi xem nó có nhập tâm không. Bởi vì quý vị làm chưa có đúng mức cho nên cứ than sao con làm hoài mà nó không nhập tâm thầy ơi. Con đọc bài mà sao nó không vô. Làm giống như tôi làm đi xem vô không. Thì đạt ngay tại niệm Phật tâm muội, mà khi quý vị đạt niệm Phật tâm muội quý vị sẽ thành Phật ngay trong đời luôn á. Còn thành Phật trước tôi tới mấy tỷ năm lận. Quý vị lo chi? Thấy chưa?
Để chia sẻ cái câu chuyện tu tập của gia đình mình cũng như là chú đã có những cái phép nhịp màu để cải thiện được sức khỏe, thì bây giờ con xin cô vài lời khuyên dành cho những khán giả, và đặc biệt là cũng đang mắc những cái căn bệnh gọi là bệnh nghiệp, để cho khán giả này có cái động lực để tu tập ạ.
Rồi thì cô cũng muốn rằng nếu mà ai mà nghe chương trình hôm nay á thì cũng nên áp dụng, chỉ có tu là tuyệt vời thôi. Thì mình tu cũng như mình phải nghĩ như thế này, mình xây một cái nhà mà mình làm cái móng cho nó vững vàng thì cái nhà nó mới chắc được. Chứ mà anh tu mà cái móng anh làm không vững thì nó ưng thì tu, ưng không thì nó không có bảo đảm đâu. Cho nên tốt hết là mình phải nhất tâm. Thì anh nhất tâm là cái gì cũng thành công hết.
Kiểu như là đừng có ăn bữa rồi nghỉ bữa, ăn bữa nghỉ bữa, giống như ăn cơm mà nói tôi tu bữa bỏ bữa có được không thì cũng được, nhưng mà anh nó cũng giống như anh ăn cơm ngày rồi anh nghỉ 3 ngày thì chắc chắn là anh không thể là mập béo được, bổ khỏe là không có. Có thể là anh không chết à, được đúng anh không chết, nhưng mà điều có cái sống mạnh khỏe là chắc chắn không có mạnh khỏe rồi đó.
À, con thấy là khá là nhiều khán giả thả tim cũng như là bình luận là yêu thương cô Lệ Mẫn, thích cô Lệ Mẫn nói chuyện quá, câu chuyện của cô Lệ Mẫn á, nghe rất là xúc động. Thì không biết rằng á, là quý vị có muốn cô Lệ Mẫn lại có một ngày gần nhất quay trở lại livestream của một những kênh của làng ta không ạ? Tại vì trong cái thời gian ngắn ngủi là 90 phút á, thì có thể là mọi người vẫn còn nuối tiếc nếu mà livestream của chúng ta kết thúc. Thì nếu quý vị nuối tiếc thì xin mời ngày mai cũng là 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại cô Lệ Mẫn, nhưng mà trên fanpage làng ta chữa bệnh theo chu dịch, cô sẽ chia sẻ về cái câu chuyện liên quan đến con số trị bệnh Covid cũng như là những cái con số trị bệnh theo chu dịch mà thầy Hoàng Quý Sơn đã hướng dẫn ở trong làng. Thầy ơi, hôm bây giờ con mới báo với thầy ngày mai thầy con mình lại tiếp tục livestream với cô Lệ Mẫn. Rất là
tức
hoan
là
hỷ
tức là gia đình của Lê Mẫn là bị nhiễm COVID hay
Dạ đâu có thầy.
là sao?
Dạ là gia đình con đi tích thuốc thôi.
À, chích thuốc thôi.
Dạ. Khi mà tại giờ thầy biết không, bây giờ là hầu như là tỉnh thành nào cũng đang là tiêm vaccine một cách
À,
rất
tiêm chích thuốc.
là ồ ạt, và rất là nhiều người bị hoang mang khi mà không được chích vaccine của Mỹ hay là của Anh, hoang mang cực độ lắm, và thậm chí bạn cũng nhắn tin cho con nữa. Và cũng có những anh chị sau khi tiêm vaccine về thì có những cái triệu chứng, đó là một cái triệu chứng rất là hiển nhiên khi tiêm vaccine thôi. Thì
Hồi
cô Lệ Mẫn ngày mai quay trở lại
hôm
livestream để chia sẻ về câu chuyện đó để cho mọi người an tâm hơn.
qua đó thì
Cô ơi.
có
Dạ.
một người nhắn tin cho thầy, họ nói rằng họ rất là muốn đi tiêm vaccine nhưng mà họ rất sợ, tại vì trong gia đình của họ đã có những người chết về sau khi tiêm, cho nên là họ cũng rất là sợ. Thì thầy nói nếu mà đã là số chết thì bây giờ có trốn đường nào cho được đâu, rồi sao có sẵn số độc đó không chịu độc. Ví dụ mình đi tiêm về thì cũng giống như mình nhiễm Covid vậy thôi, thì mình cứ đọc số nó không hết bệnh bình thường thôi, biết bao nhiêu người đã đọc cái số đó rồi họ bị tiêm xong họ về cũng gặp nhiều trường hợp có xảy ra chứ không phải là không có, nhưng mà họ đọc rồi đó cũng xong đó. Cho nên vấn đề là đã có sẵn những con số đó thì bạn sợ thì bạn lo bạn đọc cho nhiều vô vậy thôi, mọi thứ nó sẽ yên. Còn bây giờ nếu mà đã là số chết thì xin thưa bạn có làm kiểu gì bạn cũng chết thôi, rồi sợ làm chi cho nó mất công đúng không? Bạn không chết thì rồi bạn nhiễm Covid bạn cũng chết, mà bạn có chết thì bạn cũng vẫn cứ chết bình thường, đó là chuyện đương nhiên. À, mình không không thể nào chối cãi được hết đó. Mà cái vấn đề mà đi tiêm vaccine bị chết cũng rất là nhiều chứ không phải là ít, nhưng mà đằng nào thì cũng chết vậy thôi, mình tiêm cha nó để cho biết đâu sau này nó sẽ được nhiều cái lợi lạc hơn đúng không? Cho nên việc cần làm là mình cứ làm, khi chúng ta tu theo Phật chúng ta lúc nào cũng 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 nghĩa là sẵn sàng để mà theo những cái điều lệ hay quy định của chính phủ, mình không có gì mình phải phải chạy trốn những gì phải sợ sợ chứ. Chuyện chích là cứ chích vậy thôi, cần là chích, nhưng mà chúng ta cần nên hiểu là tại sao vaccine của Mỹ hay là ở ngoại quốc đó, mà cái loại tốt đó, thì đều được đưa vào trong miền Nam, trong khi ở ngoài Bắc đó, thì nó lại đưa toàn là cái đồ của Trung Quốc thí dụ vậy. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, tại vì tất cả những cái cơ quan mà làm việc nghĩa là sản xuất cho các cái thị trường của Mỹ đó, giống như là Nike hay là những cái công ty mà của Mỹ hay là những công ty ở ngoài ngoại quốc, nó đều tập trung ở Sài Gòn. Thế cho nên họ có cái bổn phận họ đưa phải đưa vào Sài Gòn để gì? Để cho dân ở Sài Gòn được thoát khỏi cái cơn dịch bệnh, để người ta còn sản xuất ra cho nó bán, nó kiếm lời chứ thôi không thôi nó chết hết còn gì, đúng không? Cho nên cái điều đó mình dễ hiểu thôi. Đối với Tây phương đó, họ làm bất kể một cái gì họ làm nó đều dính vào tài chánh là chính. Ngay cả cái chuyện mà phạt bạ lưu thông cũng chỉ để là tài chánh thôi. Anh muốn thì anh cứ ra tòa, nó không giống như kiểu Việt Nam bắt rồi câu câu xe người ta rồi đem giữ để lấy tiền, cái đó không có. Ở Mỹ nó không có, anh cứ thể anh chạy bậy tôi phạt, anh phạt anh có quyền cãi chứ anh không có nhất định phải trả. Anh cãi đó thì anh cứ đi ra tòa anh cãi. Mà cái này thầy dạy cho anh ta bày cho anh ta nhiều lắm. Khi mà anh ở Mỹ đó anh bị người ta phạt cái gì thì đơn giản thôi, anh cứ việc anh ra tòa, rồi khi mà tòa nó hỏi anh có nhận lỗi không, anh cứ nói cho họ biết là tôi không nhận lỗi. Tại vì luật của Mỹ đó là mình ra tòa lần đầu tiên không nhận lỗi thì nó sẽ đưa cho mình ra một cái hôm khác mình ra để mà mình tranh cãi. Và khi đó họ hỏi vậy bây giờ anh muốn ra tòa với ông tòa hay là anh muốn ra tòa có bồi thẩm đoàn, thì quý vị cứ nói với họ là tôi muốn bồi thẩm đoàn. Tại vì đơn giản là vậy, họ muốn cãi với mình thì họ phải có một cái bồi thẩm đoàn bình thường là khoảng 5 người. Thế mỗi một người họ phải nghỉ làm việc một ngày để họ ra, thì một người làm việc tối thiểu tôi cho dở nhất cũng là 100 đô la, hoặc là nếu nhiều thì sẽ là 200 đô la. Thế bạn nghĩ nó phải tốn cả 5 700 1.000 đồng để nó ra nó cãi, nó lấy cái ticket của bạn là 200 đồng, bạn nghĩ nó có lý lẽ gì không? Không. Cho nên là nó thuộc về kinh tế, do đó sẽ tòa tự động sẽ tha bổng bạn chi vậy. Đem 5 7 ông bồi thẩm đoàn ra đó là để cãi cho những cái chuyện lớn vài ngàn vài chục ngàn, còn cái chuyện của mình nó có 200 300 đồng á nó bỏ qua. Ok, cho nên các bạn cứ làm như vậy là nó tha hết. Thế là thầy chỉ người nào ra tha hết về, ôi sao mà anh giỏi quá, ông giỏi quá mà ông biết được mấy cái này. Tôi nói trời ơi, chính phủ Mỹ làm cái gì, nó làm bất kể cái gì nó cũng chỉ là kinh tế thôi. Ok, cái gì có lợi cho kinh tế là nó bỏ. Và nó cũng tính rằng lần thứ nhất anh đã bỏ công ăn việc làm anh ra tòa một ngày rồi, lần thứ hai anh cũng bỏ nữa thì ít ra anh cũng đã xài tốn hết của anh hết 200 300 bạc rồi, vậy cho nên nó tha anh là cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? À, Mỹ là thế, đơn giản không, dễ hiểu lắm.
À, cô ơi hôm nay cái duyên cô Linh được gặp thầy á, thì đây là một trong những đặc quyền của khách mời, đó là cô sẽ đặt câu hỏi với thầy Hoàng Quý Sơn, không biết cô chuẩn bị chưa ạ?
À, giờ con có một câu chuyện nhỏ như thế này, con muốn hỏi thầy mà cách đây nó cũng nghĩ thử cái chắc cỡ 2 năm á, thì cái hồi thời điểm đó cứ mỗi lúc mà con lên niệm Phật cái tụng kinh á, là cái bàn thờ là con trưng 2 ly nước đó thầy, là khi mà mình cầu nguyện cái 2 ly nước cứ rung rinh ly nước như vậy là sao, mà hồi giờ con không hỏi ai hết. Nhưng mà hồi đó là cái lòng tin con cứ con nghĩ là chắc Phật chứng thì con lại càng đọc to hơn nữa, thì một chặt cho thấy vậy rồi thôi, rồi từ đó tới giờ là hết con không thấy nữa.
Thì thường thường nó khi mà mình tu như vậy đó thì nó sẽ có những cái người khuất mặt họ đến họ nghe. Thí dụ mình tu mà nó tốt thì họ cũng tới họ nghe, hoặc là ở trong nhà đó có những cái vong linh ở trong nhà họ cũng tới họ nghe và họ muốn cho mình biết là tôi có mặt đây nha, đại khái vậy. Để nghe, để chút nữa chút nữa thầy sẽ đăng một cái video. Tại vì sẵn lễ mẫn nói này đó thì thầy sẽ đăng một cái video của một cái cô này đó, là cổ phá thai 4 lần, cổ đã từng phá thai 4 lần. Thì cứ mỗi lần mà hễ cổ tụng kinh niệm Phật đó là cái chuông á nó lắc vòng vòng vậy nè, xoay vòng vòng vậy đó cái chuông á. Cổ quay lại cho thầy coi luôn, cổ nói là thầy thầy không tin đó, chứ con mà đọc là nguyên một ngày luôn, tức là con đọc hết một cái thời kinh luôn á là mấy tiếng đồng hồ, là nó lắc đúng mấy tiếng đồng hồ luôn, con có nhiều khi con quay luôn cả mấy tiếng nữa đó, đặc biệt như vậy. Thành thành ra cái đó là cái chuyện đó để cho mình biết rằng là tôi đây nha, tôi có nghe tôi có thấy nha, cho nên mình sống mình phải cần sống cho tốt lắm. Rồi đến khi nào mà họ đã làm cho thấy nó quen rồi đó thì thôi,
Dạ
hay
thôi
là
thì dạ
lúc đó
sau
mình
mình
tu nó tốt rồi thì sau là không, tôi không cho thấy nữa.
dạ, nhưng mà hồi
Thấy
con
vậy mà còn không tin nữa, thấy vậy mà còn chưa biết nữa.
mình thấy nước nước mà dội dội lên thấy đẹp lắm, nhưng mà trong lòng con nghĩ là vậy là Phật chứng, cho nên lại càng tụng kinh niệm Phật nhiều nữa.
Thì có thể đó, Phật thì dĩ nhiên là sẽ không làm mấy cái chuyện đó, nhưng mà có thể là những cái vong linh, những cái âm hồn hay là những cái vị hộ pháp, họ cho mình thấy như vậy, đại khái vậy. Chứ còn Phật không làm mấy chuyện đó đâu. Tại các ngài đâu rảnh mà để làm mấy trò đó với mình làm gì? Muốn hả? Các ngài đi thẳng vô trong giấc mơ cho mình thấy luôn, nói cho mình nghe luôn. Chứ các ngài không làm mấy cái chuyện mà giống như là mờ mờ ảo ảo vậy đâu.
Chứ mà để con thấy thời gian rồi, giờ hết rồi, không thấy nữa. Cách đây
Hoặc giả, là thí dụ như mình tụng mà mình tụng có được cái thần lực đó, là trong cái ly nước đó, nó sẽ biến dạng nó ra những cái mẫu rất là đẹp. Nếu mà mình nhìn lại thí dụ mấy cái nó mấy cái nước đó, nó biến lại thành ra giống như hoa vậy đó, thì cái đó có, cái đó là do sự tụng kinh của mình có cảm ứng tụng nhiều. Ví dụ ngày một người đó ngày nào cũng đem một ly nước để trước đó, và mình thí dụ mình tụng chú Đại Bi hay mình tụng chú Dược Sư đi, mình cứ bắt ấn các từ mình chỉ vào cái ly nước đó, mình tụng mỗi ngày và mình chí thành à, thì tới một cái lúc nước đó cái âm thanh của mình tụng đủ cái thần lực rồi đó, thì cái nước nó sẽ có những cái cấu trúc nó kết lại với nhau giống như hoa vậy đó.
Đẹp lắm thầy, nhìn
Ừ.
thấy nó nước lên như đẹp lắm vậy á.
Đúng vậy đó. Tại vì sao? Thể cái tâm của mình đẹp thì tự nhiên nước nó cũng đẹp, hoặc nó có thể nó đổi màu luôn, thí dụ vậy. Thành ra cái vấn đề là Phật pháp đó, nó nhiệm màu lắm, nó ngay trước mắt mình chứ không có cần phải đi đâu xa, nó không cần phải suy nghĩ. Bởi vì thầy không có nói chuyện ba cái chuyện mà nói người ta nhìn không thấy, mình nói những cái chuyện người ta thấy trước mặt đây nè, nói vậy mà họ nghe họ còn chưa tin, họ còn chưa làm được nữa mà nói mấy cái chuyện như chết rồi thành cái gì. Ê, mình nói nó xa lắm, mấy đó mệt lắm, nói cái ngay trước mặt đi.
Cô còn cần hỏi thầy gì nữa không ạ cô?
Chắc cũng không biết gì mà hỏi nữa.
Tại cuộc đời cô hạnh phúc không có gì hỏi.
Dạ đúng
Nếu mà
rồi,
cuộc đời mà không hạnh
con
phúc
cũng
thì sẽ có
thấy.
nhiều
Dạ giờ
cái
con chỉ
con
học
cũng
chứ
thấy
con.
được là quá quá hạnh phúc, mà hạnh phúc trong trong tu tập tất cả đó rất là tuyệt vời. À, nhìn cô và nghe câu chuyện của cô kể thì đây là thêm một cái động lực nữa cho con tập, và để cũng hướng dẫn cho người thân của mình tu tập để có được cái cuộc sống an
cô
lạc.
cũng mong muốn rằng
À, thầy ơi con xin phép thầy và xin phép
cô cũng mong muốn rằng hôm nay mà
dạ.
nếu mà ai nghe được câu chuyện như này thì cô cũng cầu nguyện cho họ niệm Phật đi, họ tu đi thì họ sẽ hạnh phúc nhiều hơn và trong tâm họ không còn đau khổ nữa.
Mà cái quan trọng đó
Dạ.
là cái người hạnh phúc đó nó phải được thể hiện từ trong cái tâm, tức là mình nhìn mặt lúc nào nó cũng thấy nó hoan hỷ đó, nhìn vô là tự nhiên thấy nó hoan hỷ vậy thôi, chứ không phải là làm màu để mà cho nó hoan hỷ. Cho dù là làm cái kiểu gì đi nữa mà nó không hoan hỷ, nhìn mặt cũng thấy không hoan hỷ, thấy mặt nó mệt, nó nhìn cái mặt thấy nó mệt. Còn cái người mà người ta hạnh phúc nhìn vô tự nhiên thấy mặt nó tươi, nó an lạc, nó thoải mái, nó khỏe khoắn, không có gì phải lo, không có cái sự ưu tư ở trong đó. Chứ
Dạ
còn người mà có cái
dạ
này lo có cái kia lo, bảo đảm không có cái nét ưu tư à.
À, thật ra thì cái nếu mà nghe thầy thầy Hoàng Tiến Sơn và cô Lệ Mẫn mà nói chuyện nữa thì con nghĩ là khán giả là nghe đến sáng mai cũng cũng không có chán. Tuy nhiên là cái thời gian của mình có hạn á, thưa thầy, ở bên Việt Nam là gần 23 giờ đêm rồi, nên là con xin phép thầy, xin phép cô Lệ Mẫn và xin phép khán giả chúng ta sẽ kết thúc live stream ở đây. Mặc dù có một câu hỏi của một khán giả hỏi rằng là thầy ơi, bị liệt tứ chi vậy thì lại sám hối có cải thiện được hay không, thì câu này chắc là chuyển vào cái live stream sau khi mà để tránh mất thời gian của khán giả hay sao ạ?
Sao con, tức là
Tại vì con biết
con
là
muốn
có nghĩa là
tức là
chị
ý
này khi mà hồi nãy nghe
con, ok, tức
có nghĩa
là cái
con
câu
đây
hỏi của
chính là
con
cái
là
thời
muốn
dạy con mời thầy ạ.
ok, cái đường truyền của con nó bị vấn đề cho nên cứ mỗi lần mình nói nó hay bị trùng khớp. Tức là cái ý của con đó là muốn thầy, một là trả lời bây giờ hay là nên để cho lần sau, đúng không?
Dạ đúng.
Dạ, vậy thì cái lần sau đó mình có cái chương trình nào mà nó thuộc về chữa bệnh nữa hay không? Hay là sao?
Dạ, lần sau thì thường thường trên live stream nó sẽ có những cái số mà thầy sẽ live một mình đó thầy, thì khán giả sẽ đặt câu hỏi đó thầy.
Ok, vậy thì có thể để lần sau.
Tại
À, còn nếu mà
tại
muốn
vì
đó, thì
chị
ngay
này
bây
á
giờ mình cũng
là
có thể.
đặt câu hỏi ngay cái
Nếu thì muốn thì mình trả lời ngay bây giờ cũng được thôi, không
vậy
có
là
vấn đề gì
còn
hết.
10 phút nữa là đến 23 giờ.
Ừ.
Dạ, còn là 23 giờ thì thôi à, thầy con mình sẽ ngồi đến 23 giờ để được nghe thầy giảng về vấn đề này ạ.
Ok, thì cái việc đầu tiên đó là giống như ở trong Hoàng Quý Sơn Channel chúng ta đã thấy một cái đứa bé sinh ra nó bị não uống thủy là hoàn toàn không thể đi đứng được, không thể ngồi dậy được, chỉ nằm thôi. Nói chưa? Hoặc có những đứa bé đó là nó bị một cái bệnh rất là lạ, cứ nó ngồi cứ mấy phút là nó ngã ngửa ra, cho nó đó là trên Hoàng Quý Sơn Channel mình cũng thấy rõ ràng đúng không? Thế nhưng mà nó không phải tu mà mẹ nó tu nha, thế mà tự động mấy đứa nó lại đứng dậy nó đi bình thường và nó không còn bị như vậy nữa. Vậy cái này nó nói lên cái gì? Cái này nó nói cho mình thấy rõ ràng là cái người nào thiếu nợ nó thì cái người đó phải có cái bổn phận tu. Chẳng hạn như cái người mà bị liệt tứ chi thì cái người này có cái bổn phận là phải niệm Phật suốt ngày suốt đêm là không nói rồi, ok, hoặc là mình mở cái trì cứu thần chú để kế bên tai cho họ nghe suốt ngày suốt đêm, rồi họ cũng rảnh rỗi họ cũng niệm theo trì cứu thần chú, thí dụ vậy thì nó sẽ rất là lợi ích cho họ. Đồng thời cái người mà phải có cái bổn phận tắm rửa lo lắng cho họ, phải chùi rửa này kia, cho ăn cho uống, đút ăn đút uống, thí dụ tất cả mọi thứ mà phải cung phụng họ, thì cái người đó phải có cái bổn phận tu lạy sám hối và làm những cái điều như là phóng sanh, hay là đọc trì cứu thần chú vào tai cho họ nghe, thí dụ vậy. Nếu họ không làm được hoặc là không tập trung thì mình phải có cái bổn phận mình làm đó đó, hoặc là mình phải luôn cả sắm oan gia cho họ, ok, tại vì họ chính là oan gia của mình, và rồi họ cũng có những người oan gia đang đang bám theo họ, đang làm gây khổ khổ não cho họ để họ gây khổ não cho mình, thế là tất cả nó phải là một sự dây chuyền không đó. Vậy cái người nào thiếu nợ phải có cái bổn phận tu, chứ không thể nào không tu mà người đó lành bệnh được hết. Mà nếu mà các bạn tu đúng tu đủ thì lập tức người đó bệnh sẽ hết thôi. Cái này là trong
À,
làng ta đã
bạn
làm
bạn bị
một
liệt tứ
cái mình
chi.
có nhiều trong một lần. Ừ.
À, bạn này bị liệt tứ chi năm 16 17 tuổi do tai nạn giao thông. À, tứ chi thì liệt nhưng mà đầu minh mẫn và vẫn nói chuyện được. À, người mẹ là người phải có cái trách nhiệm lo về tài chính cũng như là chăm sóc bạn.
Đó.
Rất là vất vả, vừa cái việc mà kiếm tiền và vừa cái việc chăm sóc bạn, nhưng mà bạn lại là, có nghĩa là bạn luôn đem đến cái sự không được vui vui cho mẹ, thì người mẹ là người đặt câu hỏi nè.
Thì người mẹ là cái người bị phiền não và người mẹ là cái người thiếu nợ, nợ nần thì phải trả thôi à, phải hoan hỷ trả. Hoan hỷ trả bằng cách nào? Nói chuyện tâm thức, nghĩa là xin lỗi, nhận lỗi với cái đương sự, với cái người bệnh, rồi ngoài ra là không có được khởi lên những cái sự phiền não, rồi tu như đã nói thì mới hết được. Bởi vì mình thiếu nợ người ta thì người ta phải tới ta đòi thôi đúng không? Giờ nó tới nó đòi, nó nằm không, nó ăn nó ở không vậy đó, nên bắt phải cung phụng, mà không cung phụng không chịu đó. Nhưng mà mình thiếu nợ mà, cho nên mình phải hoan hỷ mình trả. À, mà nếu mình hoan hỷ mình trả rồi, mình có thể nói được cho cái người đó vẫn còn tinh tấn, thôi bây giờ về đi, hai mẹ con mình cùng ráng tu, mẹ sẽ ráng lạy sám hối, mẹ sẽ ráng sắm oan gia ha, rồi đi phóng sanh, con không phóng sanh được thì mẹ phóng sanh rồi mẹ hồi hướng cho con, rồi con mỗi ngày con cũng niệm Phật, rồi con sắm oan gia, con không lạy sám hối được thì con sắm oan gia, nói hay là con đọc những cái bài nói chuyện tâm thức rồi rải tâm từ bi đó, mình nhận lỗi và mình xin lỗi với oan gia trái chủ của mình, xin lỗi cái người mà đã gây ra cái tai nạn đó cho mình, thấy chưa? Và sẵn đây đó để thầy kể cho, đúng ra là thầy không có định kể cái này nhưng mà sẵn thầy kể cho cái này cho con với lại vẫn nghe luôn. Đây đây là cái ngón tay mà thầy ngày hôm qua đó ha, bữa nay đó là thầy, tại vì bây giờ nó không có đau nữa, nó hết đau lâu rồi thì bây giờ bắt đầu nó muốn lành, hay sau đó nó ngứa, nó ngứa cho nên là thầy cứ ngồi thầy gãi gãi kiểu này. Thì ngày hôm qua đó là thầy đi ra ngoài thầy thấy cái ở ngoài cái vách đằng sau nhà của thầy đó là nó bị hở ra một chút, thì có con chuột nó chạy vô, thì thầy cũng nhanh trí, thầy gõ ở trong nhà đó, thầy nó chạy chui trong vách tường, tại nhà ở Mỹ nó làm bằng bằng cái vách tường ở họ lũng hổng ở giữa, ở trong là nó bọng bọng ở giữa, thì thầy gõ 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 gõ, con chuột nó chạy ra. Thì khi mà con chuột nó chạy ra, nó nhảy ra, thì thầy biết là nó chạy ra ngoài rồi đó, thì thầy mới ra thầy dòm thử coi là nó vô bằng cách nào, thì thầy mới thấy nó có một khoảng trống có bằng này thôi, thì thầy mới đi 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 lấy cái miếng ván đó, thầy ra rồi thầy đóng lại để cho nó không có không thể vô trở lại được. Nhưng mà khi thầy ra đó thì thầy thấy cái tổ ong nó làm kế bên cái chỗ mà nó bị hở ra đó, thì thầy mới nghĩ ơi ông với mình là chỗ bạn bè, mà mình là cứu ông không biết bao nhiêu trăm con rồi, có nó vô nhà là mình phải tụng kinh trì chú rồi niệm Phật rồi nghĩa là quy cho nó, cho nên là mình với nó chắc cũng không có gì, nó không phiền gì mình đâu, thôi kệ mình cứ vậy mình ra mình làm. Thì thật sự là thầy làm là nó để yên cho thầy làm, nó không có động đậy gì, nó không nói với thầy hết. Nhưng mà thầy bắt đầu chúng sanh mà, khi mà mình thấy mình làm thoải mái, nó không có bị trục trặc gì, bắt đầu mình yên tâm, thì thay vì mình làm đàng hoàng mình không chịu, còn lấy cái đó vọng vọng nữa, thì vọng vọng tới mình vọng vọng nó động cái tổ thì nó giật mình, một con nó bay ra nó chích thầy đại miếng nha. Thì khi nó chích thầy vào đây một miếng, trời ơi khi mà ông nó như ông vui vui, vui vẻ mà nó chích đó. Đâu khi nó chích một cái vô đó là mình cảm thấy giống như còn hơn kim chích nữa, thì nó đau dễ sợ lắm. Thì ngay lập tức đó, thầy mới nói bạn đã vô tình bạn 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 chích tôi chi, tôi đâu có ý hại bạn, làm gì tổn hại tới bạn đâu mà bạn chích tôi. Thế là thầy đi vô, thầy đi leo xuống thang, thầy đi vô trong, thì trên đường thầy vô đó là bắt đầu nó càng lúc nó càng nhức. Thì ngay lập tức thầy làm gì, ngay lập tức đó là thầy định tâm lại và để cho tâm mình nó trở thành không, để chi, để cho chất độc nó không thể lưu, nó không thể chạy vòng vòng được, tức là nó không thể chạy ra khỏi cái chỗ mà nó chích được. Thì khi mà thầy làm như vậy đó thì cái đau nó tự động nó ngừng lại, nó không đau nữa, nó chỉ có cái cảm giác là đau chứ nó không phải nó nhói trong tim mình giống như là nó mình đang đang cảm giác. Thế là ngay chỗ đó là nó bớt đau rồi. Thì thầy với bình tĩnh thầy mới nói thể ong chích thì cái việc đầu tiên đó nó cũng giống như phỏng lửa, việc đầu tiên là các bạn cần phải đọc con số 0003, ok. Thế là thầy ngồi thầy niệm cái số 0003 0003 0003 độ đâu khoảng chừng 5 phút vậy đó, thì bắt đầu cái cơn nhức đó nó biến mất tiêu, và cái tay nó cũng không đỏ, nó cũng không sưng, nó không có bị một cái gì hết. Thì thầy đọc luôn đâu khoảng chừng thêm cũng được 5 phút nữa vậy đó, là coi như cái tay là nhức nhức gì là nó cũng không còn luôn, đau đớn gì nó không còn luôn đó. Thì thầy có chụp một cái hình mà có thể ngày lúc nào rảnh thầy sẽ post lên trên làng để cho mọi người thấy là cái tay của thầy nó không sưng luôn,
Làng
ok.
làng
À, là cái tay của thầy nó cũng không sưng luôn rồi đó. Thì tới cái chiều đó thì thầy mới về thầy kể cho bà xã thầy nghe, là tại vì bà đó bà cũng trước đây đó, bà đi cắt cái cây nhà tay tay nhà thầy đó là ong ở bình thường nhưng mà nó không bao giờ nó chích tay hết á. Nhưng ở bữa đó tại vì bà đem ra bà cắt cái cây mà nó ở trong bà không biết, khi nó cắt đó, thì bà cắt đó, thì nó ra nó chích bà 2 mũi. Thì một mũi đầu tiên á, cái ngày hôm trước đó chích bà 1 mũi, thì bà lấy cái đồng tiền á, bà lấy cái đồng 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 tiền đồng bằng đồng nha, in vô cái chỗ chích đó, thì nó không có sưng. Bà nói để cái này vô thì nó không có sưng, đó là cũng là một cái cách để mà cho ong chích không sưng. Nhưng mà nó chạy nọc thì nó chạy xuống cái chân, đau luôn xuống tới cái chân. Thế thì thầy mới nói vậy nó cũng đâu tốt, sao em không đọc cái số 003, mắc chi phải phải làm vậy cho nó mệt. Thì chiều lại á, bà nói chích lại bà mũi 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 thứ hai á, thì ngày mai chứ không phải chiều, ngày mai đó nó chích bà mũi thứ hai, thì lần này bà không có đem cái đồng tiền bà in vô nữa, thì bà dùng thuốc bà xước đó, thì nó lại đỏ lừ lên một chỗ cả một tảng vậy nè, nó sưng lên và nó đỏ hết cả một cái tảng vậy đó, cả mấy ngày trời á nó mới hết. Nó nói thế mà nhất định là cũng ương là ngạnh chứ không chịu đọc cái số 0003. Bởi ta nói đó, Phật tại nhà không có linh. Phật ở ngoài nói mới linh, Phật trong nhà nói không có linh. Nhưng mà chiều đó khi thầy về thầy kể lại cho bà nghe đó, thì thầy đưa cho thấy là nói thấy không, thấy số 003 màu nhiệm không, không sưng không gì hết luôn, bây giờ nhìn cũng vậy, bằng lòng tay của thầy nó không có gì hết, chỉ là tại vì bây giờ nó ngứa, tức là nó sắp lành rồi đó, nó ngứa cho nên thầy gãi đó. Thì thầy mới nói nhưng mà sao, ủa bây giờ rờ thì thấy xương nó đau, tức là khi nó chích vô đó thì nó giống như cái độc nó chạy vòng vòng đó, vì mình không cho độc nó chạy chung quanh thì nó tụ lại một chỗ này, bây giờ rờ chỗ nào cũng xương cũng đau, nhưng mà riêng chỗ này rờ xương nó đau, thì thầy mới đọc cái số này. Sở dĩ nói như vậy để cho các bạn biết cái số này là cái số 12065, 12065 chấm cái 0003. Thì khi thầy đọc cái số 12065 chấm 0003 12065 thì đọc độ đâu chừng 5 phút 10 phút gì đó, thì khi rờ lại cái xương nó không còn đau nữa, có nghĩa là nó hết luôn, cái nó không đau không đớn gì nữa hết. À, thì quý vị nhớ, hễ mà khi mà mình bị ong chích xong rồi nó làm cho xương mình đau, hoặc là cái lúc mà cái bàn tay mình bị cái gì mà xương nó đau đó, thì các bạn đọc cái số đó là xương nó sẽ hết đau, nhớ nha. Tại vì mình làm cho máu lưu thông, xương nó đau là tại vì nó chất độc nó bám vòng vòng đó, rồi máu huyết nó không lưu thông sao đó, nó bị căng lên đó, cho nên là nó làm cho cái xương nó đau. Mà mình đọc cái số xương rồi mình cộng thêm cái số máu huyết lưu thông thì cái xương nó hết đau đó. Cho nên giống như nhờ những cái số đó mà thầy có thể thầy sống, chắc thầy nghĩ nó có thể nó thọ hơn chút.
Dạ thầy ơi, về cái phần giảng của thầy hồi nãy về vấn đề mà người mẹ có người con bị liệt tứ chi á thầy, con nhờ thầy nhắc lại một cái vấn đề, đó là tại vì có một số anh chị chưa là thành viên trong làng ta nên nó là bị đang bị nhầm lẫn là tu thì sẽ được cái đó, mà họ chưa hiểu được rằng là cái vấn đề là nghiệp quả, và mà họ tu nhưng mà họ vẫn mong cầu. Con nhờ thầy dành chút thời gian để giảng về phần này ạ.
Tức là con nói cho rõ đi, mong cầu là mong cầu sao, được cái đó là được cái gì?
Có nghĩa là khi mà thầy nói là phải đặt chỉ cứu thần chú, rồi người mẹ thì phải sám oan gia, rồi phải hồi nãy thầy nói phải lại sám hối gì đó, thì sẽ có một vài khán giả hiểu lầm rằng cứ làm như thế thì sẽ được, nhưng mà làm với một cái tâm mong cầu.
Đúng rồi, dĩ nhiên là ai mới đầu làm cũng sẽ có cái tâm mong cầu, cái đó mình không trách họ. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, ai cũng thế. Giống như bây giờ như cô Lệ Mẫn có tu gì đó thì cũng mong cầu cho ông xã hết bệnh, cái đó là đương nhiên. Nói bây giờ con có nói kiểu gì thì cũng sẽ có cái sự mong cầu đó trong cái lúc bắt đầu là chuyện bình thường, nó không có gì vấn đề mình nói. Nhưng mà cái điều mà mình muốn nói ở đây có nghĩa là mình làm cái đó với một cái sự, thí dụ mình nói chuyện rải tâm từ bi, là mình nói chuyện tâm thức, thì mình phải xin lỗi một cách chân thật. Con à, mẹ biết ở một đời nào đó mẹ đã ăn bám, đã làm phiền con, đã gây ra những cái nợ nần để mà bây giờ con nằm đây để con hành hạ mẹ, để mẹ phải trả lại cái đó. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, mẹ biết được điều này vì tu hành, cho nên có tu tập mẹ biết, mẹ không có trách móc gì hết, mà hiểu được cái đó là cái lỗi lầm của mẹ, cho nên bây giờ mẹ xin lỗi con, nhận cái lỗi của mẹ, tha thứ cho mẹ, ok? Và mình hoan hỷ. Cho dù là nếu con không tha thứ mà con có nằm đây thêm 5 năm, 10 năm nữa, mẹ vẫn hoan hỷ, không có buồn phiền, không tức giận gì hết, không có trách đời, không có than thân, trách phận gì hết. Thế là bây giờ tâm của mình nó trở thành không. Cũng giống như sở dĩ hồi nãy thầy kể cái câu chuyện đó là bị chích đó, cái ông nó chích. Nếu như mà thầy khởi lên một cái tâm là vậy chứ tôi có làm gì đâu mà tự nhiên bạn lại tới bạn chích tôi, tức là con đang khởi cái tâm sân hận. Mà một khi con khởi cái tâm sân hận đó thì cái nọc độc này bắt đầu nó chạy dần dần. Nó không phải nó chỉ nó nằm ở chỗ này đâu, mà nó sẽ chạy khắp cả con người. Giống như thầy nói cô lấy cái đồng tiền in vô đây, nó không nằm ở đây nữa gì, nó chạy xuống dưới chân, nó đau dưới chân, nó nhức ở dưới chân cũng vậy thôi. Thấy chưa? Cho nên vì ngay cái lúc đó thì thầy dừng lại hết tất cả, không cho cái cơ hội mà cái nọc độc nó chạy vòng vòng trên thân thể của thầy. Thầy chỉ muốn nó nằm ngay chỗ đó thôi, và thầy muốn nó không đau. Vì khi tâm của mình không có nhận nó là một cái sự hận thù đó thì đau đớn nó không có xảy ra. Thế là tâm của mình bình lặng. Bình lặng thì sao? Thì bây giờ mình đọc số là nó hết thôi, có vấn đề gì đâu. Thì khi mà mình nhận ra được đây là cái lỗi này là cái lỗi của mình, cái lỗi của mình đã gieo cho con mình, cho nên nó mới đến đây để nó nằm đây, để nó đòi mình. Mà nó đòi mình bằng cách nào? Bằng cách là nó phải gặp một cái tai nạn do cái người oan gia trái chủ mà nó đã từng làm cho họ cũng nằm một chỗ như vậy đó. Tức là nó là ba bên bốn bề chứ không phải chỉ có một chiều. Mình nói theo Phật đạo bởi vậy thầy mới nói tới nhân quả đó, nó giống như chằng chịt, nó còn hơn cả cái hệ thống internet nữa, cho nên kêu mà ngồi đó nói ra từng việc không thể nói được, không cách gì nói được hết á. Người này có liên quan tới người này có liên quan tới người này, đủ hết. Thành ra khi mà mình quên hết những cái người kia đi, và đặc biệt nữa là mình cũng không nên khởi cái hận thù với cái người mà đã gây ra cái tai nạn cho con mình. Nếu mà con không hiểu cái này thì con nói cái thằng khốn nạn đó, cái thằng mất dạy đó, nó chạy nó uống rượu hay nó làm cái gì đó nó gây tai nạn cho con tôi, chứ khi mà con nghĩ như vậy rồi đó là bắt đầu cái tâm con sân hận. Mà cái khi cái tâm con sân hận đó thì con tu nó đâu có giá trị gì đâu, không có ích gì hết đó. Nhưng mà khi mà con nhận ra được, ô không phải đâu, tôi rất là xin lỗi quý vị, là ngày xưa con tôi nó đã vô tình nó làm cho quý vị bị như vậy, cho nên bây giờ quý vị đã cũng trở lại vô tình để làm cho con tôi nó bị như vậy, cho nên thôi nghiệp nghiệp quả đời trước hay đời này mình bỏ qua đi, mình coi như là mình làm bạn bè thân thân quyến với nhau đi, mình quên nó qua bên, không có hận thù gì hết nào. Khi không hận thù gì với người kia là bắt đầu tâm con nhẹ xuống, giống như vuốt xuống mà khỏe rồi. Thế bây giờ con nói chuyện với con mình đó, thì bạn đó nói chuyện với con của bạn đó, tự nhiên cái tâm của người đó cũng hạ xuống, thì giữa mình với con nó không còn cái sự oán thù nữa. Cái oán thù này là mình thì không oán thù con, tại mình con mình sao mình oán thù được, nhưng mà tại vì có oán thù của đời trước nó oán thù mình, nó mới tới nó đòi chứ, đâu thể tự nhiên không tới nằm yên chỗ nó ăn nó bắt mình phải dọn đâu, đúng không? Thế là bây giờ tâm mình nó cũng nhẹ xuống, hoan hỷ. Thì khi mình hoan hỷ đó, mình nói chuyện tâm thức với nó rồi là tự nhiên nghiệp chướng nó tan. Mà hễ nghiệp chướng tan đó thì nó có hai trường hợp. Một là cái người này sẽ bình thường trở lại và có thể đi đứng, bắt đầu tập đi từ từ, hay là có thể từ cái chỗ không ngồi được sẽ ngồi được, từ chỗ ngồi được có thể đứng được, từ chỗ đứng được có thể đi được. Còn hai nữa là khi mà cái nhân duyên mà nó hết đó, tức là cái nghiệp mà nó hết đó, thì lập tức người này họ sẽ chết để họ đi, họ không đòi nữa. Ok. À, thành ra có, mà nó còn đọc vậy nữa nè, nó còn có những trường hợp là có những bà mẹ con nằm một chỗ như vậy, họ rất là đau khổ nhưng mà họ luôn luôn mong con họ sống, chứ không có có muốn con họ chết. Dĩ nhiên đâu ai muốn con mình chết đâu, nhưng mà cái đó nó thuộc về nhân quả. Hễ duyên nó hết rồi, nợ xong rồi thì tự động nó chết thôi. Tại sao có nhiều đứa nó vừa học ra đại học nó thiếu nợ, nó bắt mình trả tiền cho nó học, vừa đủ ra đại học vừa bước chân ra ngoài xe đụng cái rầm chết ngay. Tại sao? Tại vì nó đã lấy đủ rồi, nó đã hết rồi thì nó phải đi thôi, chứ giờ con bắt nó ở nó cũng đâu ở được đâu. Bây giờ con hiểu được những cái này, con sẽ thấy đau khổ gì hết đó, thấy nó rất là bình thường. Cho nên cái chuyện là mình tu là mình mong cho con mình nó lành mạnh, nhưng mà nếu mình thiếu nợ nó mà nó đòi đủ rồi, nó hết rồi, tự động nó sẽ chết, nó đi thôi, nó nhất định nó không đòi thêm nữa. Cho nên khi mình tu đủ, một là nó sẽ không còn tồn tại, hai là nó sẽ mạnh khỏe trở lại. Vậy đường nào nó cũng là cái điều tốt hết, tốt cho mình, tốt cho nó, đúng không? À, không có bị ràng buộc.
Dạ. Dạ, rất là rõ rồi, con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, à, bây giờ đã lố giờ rồi. À, con xin phép được chào tạm biệt thầy. Được chào tạm biệt cô Lệ Mẫn và chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, và hẹn gặp lại thầy, gặp lại cô Lệ Mẫn và khán giả cũng vào 21 giờ ngày mai, nhưng mà lại trên kênh Làng Tai Chữa Bệnh Theo Chu Dịch ạ.
Và mong rằng Làng Tai mong rằng ngày mai đó cái đường truyền nó sẽ tốt hơn, để chúng ta là nói chuyện nó được trôi chảy và nó thuận tiện hơn. Rồi thầy cũng xin chào Huệ Mẫn, chắc Huệ Mẫn cũng xin chào khán giả, rồi chúng ta sẽ
xin chào hết khán giả, xin chào thầy Hoàng Sơn, dạ chào tất vâng, cả. Vâng.
À, thầy xin chào Huệ Mẫn, thầy xin chào Điệu Huyền Nhung, và tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả trên Hoàng Quý Sơn Channel. Kính chúc quý vị một ngày rất là an lành, và đêm nếu là quý vị ở Việt Nam thì một đêm an lành, đêm ngày 6 thời điểm an lành. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai vào 21 giờ. Xin tổng chào quý vị nha.
Yeah.